Rồi bữa nay mình học tiếp Kozomodi. Chương thứ 26. Chân ngã và phàm ngã. Ở trong cái cuốn sách Thể Hạ Chí, chúng ta đã nghiên cứu cái mối liên hệ giữa phàm ngã và chân ngã, chủ yếu là theo cái hướng nhìn của phàm ngã. Bây giờ chúng ta phải nghiên cứu kỹ hơn cái mối liên hệ giữa chân ngã và phàm ngã, nhưng mà theo cái là quan điểm của chân ngã. Bây giờ chúng ta nói tóm tắt lại những cái chuyện chính mà liên quan đến cấu tạo của con người, gồm có chân thần, chân ngã và phàm ngã. Một mảnh của đời sống của Thượng Đế mà chúng ta biết là chân thần thì biểu hiện ở cái cõi Niết Bàn, như là ba Thượng Đế ngôi ba. Chúng ta coi cái mô hình 12 trang 36 là tốt bên trên. Ở trong ba cái phương diện đó thì một cái thứ nhất là cái tinh thần, thì ở lại trong cái cõi của cái tinh thần đó là Atma. Cái thứ nhì tức là trực giác, thì hay là mình còn gọi là cái tinh hoa của sự lý luận, hay là lý luận thuần túy, thì tự hạ mình xuống một cấp bậc và biểu hiện ở trong một cái cõi gọi là cõi Bồ Đề. Còn cái thành phần thứ ba tức là thành phần của sự thông minh thì đặt vào hai cái cõi, và nó sẽ biểu hiện ra, à không phải là hai cõi mà là nó đi xuống hai tầng, và nó sẽ xuất hiện như là nó sẽ biểu hiện ở trong cái những cái vật chất của cái cõi thượng trí, chắc là mình gọi là cõi vô sắc. Cái sự biểu hiện này của chân thần mà ở trên cõi Niết Bàn, cõi Bồ Đề và cõi trí của cái chân ngã, chính là cái chân ngã hay là cái cá thể đó. Cái chân ngã biểu hiện ở những cái cảnh thấp hơn, những cõi thấp hơn thì biểu hiện trở thành phàm ngã. Và cái phàm ngã này nó cũng có ba thành phần. Ngoài ra nó là cái, nó cũng chính là một cái sự phản chiếu rõ rệt của cái cách sắp đặt của chân ngã. Nhưng mà giống như là tất cả những cái sự phản chiếu thì nó lộn ngược. Cái sự thông minh hay là cái gọi là thượng trí thì nó phản chiếu xuống thành ra hạ trí. Cái sự lý luận mà thuần khiết hay là còn gọi là thể Bồ Đề thì phản chiếu xuống thành ra cái thể vía. Và một cái điều khó hiểu hơn nữa thì cái tinh thần là của Atma phản chiếu xuống ở trong cái cõi trần thì chắc là thành cái thể xác, thì cái này hơi khó hiểu. Có một cái mối liên hệ hay là một cái đường để mà thông thương mấy chuyện đó, một cái đường liên lạc giữa cái chân ngã và cái phàm ngã. Cái đường liên lạc, sự dây liên lạc này gọi là Antakarana. Có anh Văn Rô này. Cái chữ phàm thì nói dùng để chỉ về cái bộ phận bên trong hay là cái vận cụ bên trong, một cái dụng cụ ở phía trong. Mà Blavatsky nói tới nó giống như là một cái sợi, một cái sự liên lạc, một cái channel mình gọi là cái kênh, hay là một cái cầu giữa Thượng Trí và Hạ Trí khi mà con người đầu thai xuống trần. Nói tới cái người mà có thể hiệp nhất Kama Manas với lại cái Higher Manas là Thượng Trí với Hạ Trí với nhau, thông qua cái Hạ Trí thì bà Blavatsky nói tới cái Lower Manas khi mà nó trong sạch và nó giải thoát khỏi cái Kama, thì bà ấy gọi là Antakarana, tức là cái mối liên lạc đấy, cái sự mà hợp nhất đó thì là Antakarana. Antakarana này có thể được coi như là một cái cánh tay nó vươn ra giữa cái mảnh nhỏ của cái chân đã tỉnh thức và cái phần đưa xuống của cái bàn tay. Khi mà cả hai nối liền với nhau, nghĩa là khi mà cái chân ngã và cái phạm ngã thì nó hòa đồng với nhau và nó hiệp nhất, thì cái sợi chỉ của Antakarana này không cần thiết nữa. Cái sự tiêu hủy của nó có nghĩa là cái chân ngã không còn cần một cái dụng cụ để mà liên lạc với bên dưới, mà nó sẽ hoạt động thẳng với cái phạm ngã. Khi mà người ta có thể hoạt động cái chân ngã và cái phạm ngã cùng một lúc thì không cần tới Antakarana gì cả. Cái câu Antakarana hay là cái agency, gọi là cái gì nhỉ? Agency, internal agency, cũng giống như là một cái văn phòng bên trong á, thì có thể dùng theo một cái ý nghĩa khác để chỉ cả toàn phần ba cái bộ ba, tức là cái chân ngã mà ba thành phần á. Bởi vì cái cầu đó, cái cầu cái kênh đó giữa cái chân thần và cái hạ trí và cái phạm ngã. Vậy tức là bây giờ mình nói tóm lại thì Antakarana cũng có thể được coi như là cái chân ngã, tại vì cái chân ngã nó cũng là cái cầu giữa chân thần và phạm ngã. Thành ra Antakarana bây giờ lại có một cái ý nghĩa khác. Ý nghĩa nó không phải sợi chỉ bạc giữa chân ngã phạm ngã, mà nó chính là chân ngã, để nó nối từ phạm ngã lên chân thần. Ở trong cái giai đoạn sớm trước kia thì cái sự tiến hóa của con người bao gồm cái sự mở mang của cái Antakarana này, hay là cái sợi dây liên lạc này, để mà cái chân ngã có thể càng ngày càng có khả năng để hoạt động thông qua cái sợi dây liên lạc này, và sau cùng sẽ hoàn toàn kiểm soát được phàm ngã, để cho nó không có một cái sự suy nghĩ hay là một cái ý muốn nào mà không phải là xuất phát từ chân ngã đưa xuống bên dưới, đưa xuống bên dưới. Cho đến bây giờ thì dĩ nhiên là cái đoạn này tự nhiên thế nào nhỉ? So that it may have no secret for the will. Tức là không có cái gì mà không phải xuất phát từ chân ngã. Mà bây giờ đó thì là những cái sự giới hạn của những cái cảnh, những cái cõi bên dưới nó giới hạn, nhưng mà phải có được một cái sự thông thương để toàn bộ toàn phần là bên trên kiểm soát bên dưới, không có bị giới hạn bởi những cái cảnh nặng nề bên dưới nữa. Cái mối liên lạc mà nó nối liền chân ngã và phạm ngã thì chúng ta thường gọi nó là một sợi chỉ bằng bạc, và nó có một cái tính chất rất là thanh tao. Trái tim thì nằm ở giữa cơ thể con người, để cho ba cái gọi là tam thể tượng Atma Buddhi Manas. Cho nên rằng khi mà cái tâm thức của mình nó nằm ở trong trái tim, trong lúc mình thiền định thì nó sẽ bị ảnh hưởng nhiều bởi cái chân ngã hay là ego. Có anh Văn vô rồi hả? Có Phúc nữa. Cái đầu thì là cái nơi để mà con người ta thuộc về trí tuệ, trí óc và tâm lý. Cho nên nó có rất là nhiều những công việc ở trong bảy cái hốc ở trong bộ óc. Và kể cả có cả cái hạch mũi và cái gọi là tùng tuyến quả. Thì khi nào người ta có thể tập trung tư tưởng thì một cái người tập trung tư tưởng có thể đưa cái tâm thức từ cái bộ óc đến trái tim, thì như thế là người đó có thể hợp nhất được Kama Manas, tức là Kama Manas
hạ trí
tới thượng trí, tức là người đó có thể hợp nhất được hạ trí vào cái thượng trí. Thì đó con. Thông qua cái hạ trí, tức là cái người đó họ đương là hoạt động trong hạ trí, họ dùng cái hạ trí để họ hợp nhất với thượng trí. Và khi mà cái hạ trí này nó trong sạch và nó không bị dính dấp với lại cái vía, thì nó sẽ trở thành cái Antakarana. Khi đó cái người đó sẽ có thể nhận được vài tín hiệu đưa tơ đưa xuống từ cái tam thể tượng. Cái người nào mà không được tập luyện thì không
có. Để ngưng ở đây để nói cái đoạn trước một chút xíu nha.
Vâng, ok, mời anh.
Ở đây đó thì có nói là chân ngã đưa tín hiệu hay là đưa huống thị xuống cho phạm ngã, rồi xong rồi chân thần đưa tín hiệu xuống chân ngã. Nhưng mà trên cái phương diện về bí truyền và chân truyền đó thì tất cả mọi việc đều do chân thần cả, tức là chân thần đưa tín hiệu xuống phạm ngã xuyên qua chân ngã. Cái chân ngã đó thì thật ra là một công cụ của chân thần, và cái phàm ngã của mình là những thể do chân ngã tạo ra trong mỗi một kiếp sống. Mỗi một khi mà chúng ta từ cõi đề ba căn mà quyết định đầu thai trở lại thì chân ngã do cái ảnh hưởng thúc đẩy của chân thần, chân ngã tạo ra những cái thể mới để chúng ta sử dụng trong một kiếp mới. Thì chân ngã thường thường thì sống có thể nói là trường tồn bất diệt, nhưng mà bất diệt ở cái giai đoạn của măng văn ta ra đó thôi. Qua cái măng văn ta ra đó thì chân ngã cũng sẽ bị coi như bị hợp nhất với chân thật. Thì chân ngã nói là chân ngã mất đi, nhưng mà thật sự cái thời gian măng văn ta ra đó thì nó rất là lâu, phải không? Cả bao nhiêu tỷ hay là bao nhiêu triệu năm gì đó thì nó rất là lâu. Cái chân ngã của chúng ta đó thì chúng ta đều biết là nó có ba thể: Atma, Buddhi và Manas. Manas được coi như là cái trí huệ, cái tinh thần của ngọn lửa thiêm. Atma được coi như là đại diện của chân thần, và Buddhi là vận cụ của Atma. Buddhi được tạo lập bằng chất Ete, tức là chất dị thái. Và vì chân ngã sống rất lâu trọn qua một kiếp Manvantara. Do đó, trong khi mà cái sự giảng dạy về giáo lý thông thiên học thì nó có hay có cái sự pha trộn giữa công truyền và bí truyền, do đó gây ra rất nhiều cái sự khó hiểu, sự lẫn lộn. Vậy thì chúng ta thấy Bodhi là do chất ete tạo thành, tức là chất dĩ thái, có người gọi là thể phách. Nhưng mà cái dĩ thái và cái thể phách của Bodhi này đó thì nó thuộc về chân ngã, nó không phải là một cái thể của phạm ngã. Do đó bà Blavatsky không có đề cập đến thể phách là một trong bảy thể của con người. Thỉnh thoảng rải rác ở trong giáo lý bí truyền có đề cập đến một thể gọi là Linga Sarira. Giáo lý công truyền của thông thiên học giảng Linga Sarira là thể phách, trong khi giáo lý bí truyền giảng Linga Sarira là thể biết. Vì lý do đó mà có rất nhiều cái sự lẫn lộn và sự tranh cãi của nhiều nhóm khác nhau, mà ngay trong nhóm chúng ta cũng bị cái chi phối bởi vấn đề đó. Cái người học đạo thì phải biết mình học giáo lý ở trên cái góc cạnh nào, công truyền hay bí truyền, và mình sẵn sàng nghe, mở rộng cái trí để nghe cái góc cạnh của người khác, nhìn về cái thể phía, nhìn về cái Antakara, nhìn về cái thể Bồ Đề. Thì như vậy thì chúng ta mới tránh được cái sự hoang mang, tránh được cái sự tranh cãi, tránh được cái sự lẫn lộn giữa công truyền và bí truyền. Đối với phàm ngã và trơn thương diện công truyền thì phàm ngã bảy thể con người thật ra không có thể khách. Nhưng mà có rất nhiều sách vở, trong đó có ông Arthur Power và ông Jacques Libitler nói rằng con người có thể khách. Thì như vậy chúng ta phải hiểu như thế nào? Con người, cái thể phách của con người đó thì thật sự nó không phải là cái thể phách tinh khiết. Cái thể phách tinh khiết là cái thể Bồ Đề, là Ete. Nhưng mà khi cái thể Bồ Đề biến phân ra tạo thành bốn cái thể thấp, trong đó có sát, vía, hạ trí và thượng trí, thì tất cả các thể này đều là cái biến phân của chất Ete. Vì do đó mà có cái sự lẫn lộn, tranh cãi rất nhiều. Người mà nghĩ thấy rằng cái góc cạnh của chất Ete mà là thể phách của Bodhi thì nói rằng cái thể phách không bao giờ tan rã. Thì chúng ta phải hiểu rằng cái thể phách không tan rã này là cái thể Bodhi của chân ngã, thì nó không tan rã, là đúng như vậy. Nhưng mà cái người mà đứng trên cái phương diện góc cạnh của phàm ngã đó thì lại nói rằng cái thể phách là đệ nhị bản thân của thể xác, do đó nó phải tan rã. Thì như vậy chúng ta nên nhớ rằng mỗi người có một cái lý do của họ, tùy theo cái góc cạnh họ đứng, tùy theo cái trình độ hiểu biết của họ đó. Thì Antakarana là gì? Là cái cầu kết nối giữa phàm ngã hay chân ngã, hay nói đúng ra là giữa hạ trí với thượng trí. Cái cầu này đôi khi gọi là sợi chỉ bạc, là vì nó nối kết giữa chân nhân và phạm nhân. Thỉnh thoảng rải rác trong văn chương thông thiên học chúng ta cũng sẽ nghe nói là sợi chỉ bàn. Sợi chỉ bàn này là nối kết giữa chân thần và chân ngã. Vì cái lý do này cho nên khi chúng ta học đạo, chúng ta cứ nhất định là chỉ có giáo lý của bà Blavatsky là đúng, hay chỉ có giáo lý bà Bailey là đúng, hay chỉ có giáo lý của ông Lê Bê Tơ là đúng, thì chỉ có giáo lý của ông Arthur Paul là đúng. Thì chúng ta đã khép cái tầm nhìn của chúng ta vào trong cái tầm nhìn của một tác giả đó. Và khi chúng ta cứ mãi mê nhất định là cái tầm nhìn của chúng ta là đúng, thì chúng ta đã khép kín cái sự hiểu biết của chúng ta đối với cái ngoại cảnh, cái sự hiểu biết bao la còn lại của cái kho tàng minh triết tiền điển. À, thì đây là một cái điều tất nhiên là nó không phải không dễ để mà thấy, nó càng không dễ để mà thực hành, bởi vì đại đa số chúng ta đều đã bước qua số tuổi 40 trở lên. Cái số tư tưởng mà chúng ta gặt hái, cái kiến thức mà chúng ta gặt hái, nó trở thành những cái sườn, những cái căn bản về sự hiểu biết chúng ta. Thành ra bây giờ đòi hỏi một người già 60 tuổi, 70 tuổi hay 80 tuổi phải phá bỏ cái sườn đó đi để chấp nhận những cái tư tưởng mới thì là một điều rất là khó khăn cho cái người đó. Vì vậy cho nên chúng ta không có đả phá, chúng ta cũng không bài bác. Chúng ta nghe, chúng ta hiểu rằng tại sao người đó học như vậy. Phải không? Chúng ta chấp nhận rằng một ngày nào đó chúng ta già, chúng ta cũng sẽ bị cái trường hợp như vậy. Nhưng mà hiện giờ chúng ta thấy người đó bị kẹt ở trong cái tư tưởng đó, bị đóng kín bởi cái thành kính đó, thì chúng ta phải biết rằng có thể chúng ta sẽ bị cái chuyện đó. Như vậy thì chúng ta nên tránh để làm sao không bị. Muốn tránh cái đó thì lúc nào chúng ta cũng phải mở rộng cái trí, mở rộng cái tâm, lắng nghe, thông cảm, hiểu biết. Nếu mà không chấp nhận được thì coi như thông cảm thôi. Còn nếu mà chấp nhận được, nếu mà ở trình độ, nếu mà chúng ta ở một cái trình độ thiền hợp nhất hay trình độ của chân ngã, thì chân ngã lúc nào cũng chấp nhận tất cả mọi góc cạnh tư tưởng của những người khác. Đó là cái tình huynh đệ đại đồng thật sự, kết hợp trên phương diện tư tưởng, kết hợp trên phương diện tín ngưỡng, kết hợp trên phương diện tinh thần của chân ngã và chân thật. Đó là điều tôi nói sơ một chút xíu về cái đoạn mà chúng ta mới vừa đọc. Vâng, mời chị tiếp. Hoặc là các anh chị có ý kiến gì về cái đoạn vừa rồi mới trình bày.
Cảm ơn anh Văn. Cái phốt với anh hai là anh Minh có ý kiến gì không? Bây giờ cái đoạn hồi nãy họ nói rằng là bây giờ nếu mình ngồi thiền mà mình tập trung tư tưởng, tức là thấy thì cái tư tưởng mình nó nằm ở trên đầu mình, trong bộ óc của mình, bây giờ mình tập trung vào trái tim thì mình sẽ là trung tâm của chân ngã. Tại vì nói rằng trái tim là trung tâm của chân ngã, tức là Amma Buddhimanas. Nhưng mà mình đâu có muốn tập trung tư tưởng vào trái tim mình. Nhiều khi mình tập trung tư tưởng vào trái tim mình làm nó bị đập loạn, nó rối loạn đó. Tại vì hồi trước tôi có nhớ rằng là tôi có đọc ở đâu rằng là mình đừng có tập trung tư tưởng vào một cái bộ phận của cơ thể ngoại trừ đỉnh đầu mà thôi. Tại vì thường thường mình tập trung vào cái chỗ nào đó làm nó rối loạn. Và tôi cũng sợ là nếu mà mình nghĩ nhiều tới quả tim á, mình sẽ bị đau tim á.
Tập trung tư tưởng ở một luân xa là để mình hướng cái tư tưởng và cái tâm thức của mình về một cái đặc tính nào đó của chân ngã hay của chân tập. Ví dụ chúng ta hướng cái thiền tâm vào cái trái tim thì có nghĩa là chúng ta muốn đưa cái tâm thức của chúng ta vào cõi bồ đề, về cái bát ái. Do đó dùng tư tưởng để hướng về một đặc tính của chân ngã, nhưng đừng bao giờ để bị cái tư tưởng nó chi phối làm cho mình mắc kẹt. Dùng tư tưởng đến để sử dụng tâm thức vươn lên thôi, chứ đừng bao giờ kẹt trong cái tư tưởng đó. Đó là cái lý do là cái thiền mật tâm thật sự. Vì khi mà mình dùng tư tưởng đến một cái trạng thái nào đó thì mình đang định trí. Khi mình vượt qua khỏi cái tư tưởng đó thì mình mới đi vào thiền. Khi mình nhập vào trong cái tâm thức của cái trạng thái bồ đề thì đó mới là đại định. Nhiều khi đó chúng ta cứ nói thiền nhưng mà chúng ta kẹt ở cái chỗ định trí, không vượt qua cái giai đoạn của thiền hay cái đại định được. Đó là cái lý do đó. Vì lý do đó, cái mấu chốt của vấn đề đại định trí là tập trung tư tưởng nhưng để đưa cái tâm thức mình đến một cái đặc tính nào đó của chân ngã mà thôi. Chứ đừng có để cho mình cứ luôn luôn mắc kẹt ở trong cái vấn đề tư tưởng đó. Đó là cái vấn đề quan trọng của thiền mật tông.
Anh Văn nói cũng có lý. Tại vì tôi từ thực ra tôi thiền á, tôi hay bị mắc kẹt trong tư tưởng. Ví dụ như tôi ngồi thiền nhá, xong rồi là tôi nghĩ đến, tôi lại nhớ đến những cái chuyện từ khi mình ngồi thiền, tự nhiên có những cái tư tưởng, những chuyện xảy ra thì hôm trước nó chạy lại đầu óc mình. Ví dụ là những sự tranh cãi với kẻ này kẻ kia chẳng hạn, thì là nó nhảy tới thì tôi bảo là mình đừng có nghĩ tới những người mình không thích, thì mình tốt nhất mình phải nghĩ đến chân ngã của mình, hay là nếu mà nghĩ đến chân ngã của mình thấy khó quá thì nghĩ đến chân sư. Tại vì giống như Phúc viết đó, rằng là khi mà mình mà nghĩ đến chân sư đó thì chân sư lại đổ xuống thần lực xuống mình, giống như là từ một cái phễu mà đổ xuống rất nhiều thần lực cho mình, thì mình tốt nhất là mình nghĩ đến chân sư. Thế mà không biết trong cuốn sách nào nói rằng là, à đúng rồi, nhưng tôi có đọc ở đâu đó, thì là nếu mà mình nghĩ đến chân sư, em ca hát khó quá, sự mình chưa biết ngài, thì nếu người nào mà biết đến chân sư Đức Chúa Giêsu thì nghĩ đến ngài cũng được. Thế thì tôi lại nghĩ đến Đức Chúa Giêsu, xong rồi sau đó thiền một lúc chừng 15 phút như vậy, thì sau đó tôi cảm thấy rất là tĩnh lặng. Thì mình tĩnh lặng có nghĩa rằng là tôi trở nên thông cảm với những cái người đó, trở nên thông cảm với những người mà tôi không có ưa ở trên internet, ví dụ mấy cái đứa bố láo bố léo nó chửi bậy chẳng hạn, thì mình thông cảm có nghĩa rằng là mình đừng có bắt nó phải giống như mình. Tại vì tôi lại nhớ đến cái chuyện rằng là mình không thể nào bắt được một em bé mà mang một cục tạ trên vai mấy chục kg. Thì bây giờ những người đó là những đứa em bé mà bây giờ mình đâu có mong chờ nó mang cục tạ trên vai như vậy được, quả tạ trên vai được, thì mình phải thông cảm thôi. Thì như thế thì tôi cảm thấy nó nhẹ nhõm, tôi không có ghét họ nữa. Thì cái thiền của tôi thì nó cũng còn luẩn quẩn trong vòng tư tưởng như vậy, nhưng mà dù sao nghĩ đến chân sư thì cái tâm hồn mình nó nhẹ nhõm hơn, mà hình như là mình cảm thấy rằng mình bớt sân si, mình bớt cảm thấy ngăn cách, cảm thấy có cái sự ngăn cách chia rẽ, mình cảm thấy cái sự chia rẽ giữa mình với người nó bớt đi, và cái sự thông cảm nó có vẻ như là tăng lên một chút xíu. Thì đó là ý kiến của tôi.
Cái giai đoạn thiền á, khi mình sử dụng tư tưởng định trí và mình bắt đầu đưa vào cái tâm thức, thì ngay cái lúc đó đó, các tư tưởng nó sẽ không chịu thua đâu. Tất cả những tư tưởng nó liên hệ về những cái điều đó, hoặc là mình mới thiền vừa rồi, nó sẽ kéo đến nên nó làm cho mình bị cái trí của mình nó chạy lăng xăng. Thành ra đại đa số những người thiền đó đều thất bại ở cái chỗ đó, là khi mà cái tư tưởng nó đến thì lập tức đi theo nó, và khi đi theo một tư tưởng thì nó cứ thế nó kéo theo. Nhất là những cái tư tưởng mà mình đã học hỏi, có kiến thức hoặc là định trí của nó đó, thì nó sẽ kéo theo. Vì vậy đó, cái đây là cái mấu chốt quan trọng để bước từ cái định trí đi qua cái thiền định, là ở cái chỗ này. Là khi tư tưởng nó bao vây, nó kéo mình đi, thì mình phải giữ cái tâm nó an tịnh, giữ nhất định cái tâm ở cái vị trí của cái tình bát ái, của cái Bodhi. Thì lần lần nó sẽ dạt ra. Đừng có để cái trí bị lôi kéo đi thì mới được. Bởi vì khi để cho nó lôi đó, là mình sẽ bị cái dây xích nó bắt kẹt mãi mãi, nó cứ kéo mình đi thôi. Cái này là một cái điều mà một cái người đạo sinh, một người thiền sinh cần phải tập luyện rất là quan trọng. Cái điều mà mình thất bại là vì mình không ý thức là mình đi vào trong cái thiền định thì tư tưởng nơi đến nó kéo mình đi, và mình cứ thế đi theo mà mình không ý thức mình đang bị nó kéo đi. Đó. Làm thế nào mà mình ý thức được nó đang kéo mình đi, mình trụ cái tâm lại một chỗ, không nghĩ gì tới một tư tưởng nào, để cái tâm ở một trong cái sự an tịnh quan lạc, thì lúc đó các tư tưởng lập tức nó sẽ bị đánh dạt ra, nó không có thể mà xâm chiếm mình được. Và đây là một cái điểm nữa, là một cái người, tại sao một người thiền định hoặc là một người trong một cái giấc ngủ sâu mà để một cái câu hỏi trước khi đi ngủ hoặc là trước khi thiền, mà cái người này đó khi xả thiền đó thì tìm được cái câu giải đáp. Lý do là thế này, là khi mà mình ở trong một cái tâm trạng an tịnh, một trạng thái hoan lạc đó, thì chính cái tâm trạng đó đó nó sẽ hấp dẫn những cái tư tưởng tương ứng với cái tâm thức đó là nó sẽ đến. Vì vậy cho nên khi mà mình có một cái câu hỏi, nhất là về cái giáo lý khó hiểu đó, mà mình đi vô thiền, mình định trí, mình để mình tìm tìm câu giải đáp đó, thì những cái tư tưởng mà nó tương ứng với cái tâm thức đó nó sẽ đến. Có nhiều khi có những cái tư tưởng của các vị huynh trưởng hay các vị đạo trưởng, các vị chân sư sẽ gửi đến để giúp cho mình phá bỏ cái khúc mắc về một cái câu kinh nào đó mà mình vẫn thắc mắc, mình chưa tìm được. Tôi lấy một cái ví dụ rất đỉnh hiền, rất điển hình là về cái thể phách. Thì khi mà chúng ta cứ tranh luận thể phách không bao giờ tan, nó còn mãi, rồi người thì bảo thể phách nó sẽ tan, bởi vì không tan thì không có những cái thể mới. Tại sao mình phải tranh cãi cái vấn đề đó? Thật ra nó không có tranh cãi, nó không có mâu thuẫn, nhưng mà vì mình thiếu cái sự minh triết, thiếu cái sự thiền định, cho nên mình không hiểu được. Cho đến khi mình đi vào trong thiền thì lập tức cái tia sáng nó lóe lên, nó cho mình biết tại sao thể phách nó không tan. Là bởi vì cái thể phách này nó không phải cái thể của con người, mà nó cái thể của chân ngã. Thì tất nhiên cái thể của chân ngã thì nó không tan. Nhưng mà tại sao người ta lại nói là có cái thể phách của con người? Bởi vì cái thể phách con người thực sự đó không phải là cái thể phách thuần túy của Bồ Đề, mà nó là cái sự biến phân của cái thể phách của Bồ Đề sang bốn cái thể thấp, tức là sát, vía, trí, hạ trí, thượng trí. Như vậy thì cái phần thể phách, một phần rất nhỏ, chúng ta nên nhớ mỗi một khi mà chúng ta biến phân đó, thì nó không còn là cái sự tinh túy của cái thể phách nguyên thủy nữa. Cũng như cái chất ma mula prakriti khi nó biến phân, thì cái sự biến phân đó đó, nó không còn cái sự tinh túy của mula prakriti. Ví dụ mula prakriti tức là tiên thiên trí, khi nó biến thiên thành chất âm và chất dương, thì cái chất âm và chất dương này mặc dầu nó là thành phần phát xuất từ tiên thiên trí, nhưng mà chúng nó không phải là tiên thiên trí thuần túy nữa. Đó, chúng ta nên nhớ một cái điểm rất là quan trọng khi học đạo, là mỗi một lần biến phân thì cái biến phân đó nó có cái đặc tính một phần nào, nhưng nó không thuần túy như vậy. Ví dụ người cha và người mẹ kết hợp với nhau sinh ra người con, thì người con này là con của cha lẫn mẹ, Manas là con của Budi lẫn Atma, nhưng mà cái người con này đó không phải là người cha, cũng không phải là người mẹ, mà là sự kết hợp giữa cha và mẹ. Nhìn một đứa trẻ mới sinh, chúng ta thấy nó có cái mũi của người cha, cặp mắt của người mẹ, cái miệng, cái răng của người cha chẳng hạn. Rồi lớn lên cái tâm tính của nó, có những cái tâm tính của nó rất là thương khuyết, có thể nói là lì lợm, thì cái lì lợm giống người cha. Nhưng mà bù lại nó có những cái lúc mà nó rất là hiền dịu, dễ thương, đặc tính của người mẹ. Thấy không? Thì như vậy chúng ta thấy rằng đứa con là phản ảnh của cái tình yêu, sự kết hợp giữa cha và mẹ. Nhưng mà chúng nó lại là một cái linh hồn cá thể khác biệt, nó không thuộc quyền sở hữu của cha, cũng không quyền thuộc quyền sở hữu của mẹ, mà chúng nó là cái kết quả của cái sự nhân duyên, sự nhân quả giữa cha và mẹ kêu gọi cái linh hồn đó đến để người cha và mẹ kết hợp với nhau, hoặc là chúng nó đến để nó trả cái ân kiếp trước, hoặc chúng nó đến để nó đòi những cái món nợ những kiếp trước. Đó, thì chúng ta nên hiểu cái giáo lý nó trên một cái phương diện như vậy.
Cảm ơn anh Văn. Tôi cũng có một cái thắc mắc này, là hồi nãy anh có nhắc đến Mangala đó, thì một cái chain của cái địa cầu này thì nó còn nhỏ hơn Mangala phải không anh? Chứ là một cái gọi là một cái đại chu kỳ.
Manvantara là một đại chu kỳ. Cái đại chu kỳ này là cái sự biểu lộ của tất cả các vũ trụ ở trong toàn cõi thế giới. Đây là tôi nói đại Manvantara nha, tức là nó còn có những cái tiểu Manvantara vân vân, nhưng mà đại để đó là cái Manvantara, đó là cái chu kỳ tiến hóa của tất cả mọi hình thể trong vũ trụ, trong càn khôn, trong tất cả các thai liên hệ, trong tất cả các ngân hà, thì đó là cái đại măng văn ta ra.
Mình nói về cái măng văn ta ra mà ở đó sau hết cái măng văn ta ra đó thì cái chân ngã nó tiêu diệt nhập vào cái monad đó, thì nó có dài hơn là khi trái đất mình tiêu diệt không?
Ok, bây giờ từ cái măng văn ta ra của tất cả những sinh linh trong vũ trụ càn khôn, trong ngân hà vân vân đó, thì nó có nhiều chu trình tiến hóa khác nhau. Bây giờ chỉ muốn nói về cái măng văn ta ra của thái dương hệ của mình, hay cái măng văn ta ra của cái dãy địa cầu của mình,
của cái chân
thì nó bây giờ nói con ta của cái chân ngã thì thế này. Thật sự ra chân ngã không phải là một thực thể riêng biệt. Chân ngã là một phản ảnh của chân thần, do chân thần tạo ra, cũng như là phàm ngã do chân ngã tạo ra để hoạt động. Tức là khi chân ngã mà tạo ra phàm ngã đó, thì chúng ta sinh hoạt đó là có cái ảnh hưởng của chân ngã trong chúng ta. Nhưng mà thật sự đó không phải là chân ngã ảnh hưởng, mà là chân thần đứng đằng sau để ảnh hưởng chúng ta xuyên qua chân ngã. Đây là cái giáo lý chân truyền. Thì khi mà chúng ta nói rằng chân ngã bị tiêu diệt sau khi măng măng ta ra lúc đi đó, thì thật ra không bị tiêu diệt. Là bởi vì thế nào? Bởi vì chân ngã chính là hình ảnh của chân thần. Giống như chúng ta có một cái phản ảnh, khi mà cái ảo ảnh nó mất đi thì nó hiện ra cái chân lý. Phàm ngã chúng ta là cái ảo ảnh của một kiếp sống. Khi cái ảo ảnh, cái phàm ngã chúng ta chết đi, thì cái kiếp sống của chúng ta nó hiện thực ra chính là chân ngã. Bởi vì không có chân ngã hoạt động ở trong cái phàm ngã, trong con người chúng ta, thì con người chúng ta chỉ là một mớ xương, một mớ thịt, một mớ cơ, nó nằm không có cảm xúc gì cả. Thì đó là con người thật, chúng ta là chân ngã. Vì vậy cho nên khi băng băng ta ra chấm dứt, thì chân ngã đứng trên cái phương diện mà chân ngã là cái biểu lộ hình ảnh của chân thần, thì khi đó hình ảnh nó mất đi và chân thần hiện ra. Thì thật ra đó, khi mình học theo huyền bí học, hay là mình học theo cái nhãn pháp đó, thì mình lúc nào mình cũng chia cách hình thức này, hình thức nọ, đẳng cấp này, đẳng cấp kia đó. Thì mình phải phối hợp giữa cái nhãn pháp và tâm pháp, tức là huyền bí học phải phối hợp với thiền học, tức là kiến thức phải phối hợp với sự minh triết chiên liên, với cái chân lý tường tồn, thì mình mới hiểu được trọn vẹn cái giáo lý của minh triết chiên liên, hay là cái giáo lý của tông bí học. Thì nhắc lại để trả lời câu hỏi, thì chân ngã, cái hình ảnh của chân ngã sẽ tan biến đi khi cái măng văn ta la tiên và tan biến. Nhưng mà thật sự chân ngã không bị tiêu diệt, không bị mất đi, mà chân ngã lúc đó hợp nhất trở thành đúng là chân thật. Cũng như khi phàm ngã của chúng ta, khi chúng ta đang hoạt động như thế này, thì chúng ta nói rằng mỗi một kiếp sống chúng ta mất đi cái phàm ngã. Nhưng mà ví dụ khi trong kiếp sống này mà chúng ta thiền, chúng ta tu học đến cái mức của phàm ngã nó hợp nhất với chân ngã, và nó trở thành cái dụng cụ của chân ngã, thì một kiếp sống của chúng ta mà nó bỏ đi những cái xác đó, thì chúng ta không thấy là một cái sự chết, mà chúng ta thấy là một cái sự tiến hóa, một sự tiến bộ. Bởi vì những cái lớp vỏ chúng ta mặc ở trong kiếp này nó già nua, nó không đủ sức để biểu lộ cái sự tiến bộ về tinh thần của chân ngã chúng ta. Do đó chúng ta bỏ đi, chúng ta trở về một chỗ mà chúng ta gọi là thiên quốc, để chúng ta ôn cái bài học của kiếp vừa qua, xong rồi thì là mặc một bộ quần áo mới tiếp tục cái đời sống đó. Vì cái lý do đó đó, một người mà đã thiền định và thấu hiểu được, sử dụng đa tâm thức thấu hiểu được những cái kiếp trước của mình, thì thấy mỗi kiếp trước đều là một cái ngày, và chúng ta thấy nó có một cái diễn tiến liên tục với nhau, chứ nó không phải là một sự gián đoạn. Do đó sự chết nó không có thật đối với một người sống trong một cái sự hòa học đối với chân ngã hay chân thật.
Bây giờ nói tóm lại đó, nếu mà bảo rằng bây giờ mình mà nhập hợp nhất được với chân thần đó, thì nó phải lâu dài hơn là sự sinh diệt của một cái dãy địa cầu, mà tôi nghĩ là phải cả sự sinh diệt của một thái dương hệ ấy.
Khi mà mình, ok, bây giờ trước khi trả lời cậu chị đó, thì nếu mà chúng ta tiếp tục như thế này nó sẽ nó quá cái giờ nhá, thì khi tôi trả lời một câu này nữa thôi, rồi chúng ta để dành những câu hỏi cho những lúc tự do một lúc khác. Thì trên phương diện về huyền bí học thì chúng ta tiến hóa từng giai đoạn, tức là phải mỗi một kiếp tới rồi mới từ từ tiến bộ, phải được đảo điện điểm đạo lần thứ nhất, rồi qua thứ tư, rồi lên thứ hạng thứ năm, thứ sáu, thứ bảy gì gì đó. Thì đó là cái phương diện tiến hóa trên cái phương diện về quyền bí học, hay là tịnh độ tông, hay là nhãn pháp. Điều này không có nghĩa là một người có cái căn cơ đã là một cái vị điểm đạo thứ năm, thứ sáu bắt buộc phải trở lại những cái đó, không có. Người này có thể, ví dụ như vị này là Shankaracharya hay là ông Thái tử Tất Đạt Ta, thì cái người này có thể thiền định và trong một thời gian ngắn nào đó khiến cho cái phàm ngã hợp nhất được với cái chân ngã và hợp nhất được với chân thật. Thành ra cái thời gian đó đó, thật ra đứng trên phương diện về chân lý tuyệt đối, thời gian là ảo ảnh, không có thật. Đứng trên phương diện mà về chân lý tuyệt đối thì không có thời gian. Vì lý do đó mà giáo lý chân truyền, mật truyền dạy rằng thời gian là ảo ảnh, không có thật. Mà chúng ta bị mắc kẹt ở trong cái thời gian ảo ảnh là vì sao? Là bởi vì chúng ta không có cái khả năng để thấy được những diễn tiến nó xảy ra cùng một lúc. Chúng ta chỉ thấy cái diễn tiến này xong tiếp tục diễn tiến tới. Thời gian là sự tiếp nối của những diễn tiến. Trong khi những cái vị đạt tới cái trình độ của chân ngã hay chân thần thì các vị này không bị thời gian chi phối. Lý do là bởi vì tất cả mọi diễn tiến đều xảy ra cùng một lúc trong tâm thức của Ngài. Bằng cách sử dụng đa tâm thức, Ngài thấy cùng một lúc tất cả sự việc nó diễn ra. Đây là cái lý do tại sao một người thiền định có thể tiên đoán tương lai cả ngàn năm trước hay thấy được sự việc cả ngàn năm sau. Đó là cái tâm thức phi thời gian, không bị thời gian chi phối, trong khi chúng ta ở trong một cái thời gian bị thời gian chi phối. À, thì nói tóm lại để trả lời câu hỏi là trên cái phương diện về nhãn pháp, về thời gian, nếu chúng ta bị chi phối về thời gian thì tất nhiên là nó phải đi từ tiểu măng măng ta ra tới đại măng măng ta ra, đi từ những điểm đạo thứ nhất rồi thứ tư, thứ năm, thứ sáu v.v. Nhưng mà đứng trên cái phương diện mà về phá đi cái ảo ảnh của thời gian thì chúng ta chính là những cái tia sáng của Thượng Đế mang những cái lớp vỏ xuống dưới cõi trần để học hỏi. Nhưng mà cái sự vô minh của chúng ta sáng suốt ở những cõi trên, nhưng xuống những cõi này đó chúng ta bị những lớp vỏ nó bao che, tạo ra cái sự vô minh. Do đó mà chúng ta cứ bị đau khổ triền miên đủ thứ lung tung, cho tới một khi nào chúng ta ý thức được rằng chúng ta chính là Phật tính, chúng ta bỏ đi cái ảo ảnh của ngoại cảnh, bỏ đi cái chi phối của thời gian, thì lập tức chúng ta trở về với cái tâm thức Phật tính của chúng ta. Bây giờ tôi nghĩ là chị nên tiếp tục cái phần kế tiếp đi, nếu không thì chúng ta sẽ không đủ thời gian.
Okay.
Hay là muốn kỳ sau tiếp tục thì tùy các anh chị thôi. Nhưng mà tôi muốn nói một lần nữa đó, là sách vở của ông Actual Power đó, là phản ảnh rất nhiều những cái trình bày, những cái triết lý do ông Lepiter đưa ra. Có những điều mà ông Lepiter và Arthur Power trình bày thì rất là hữu ích đối với những người sơ cơ, đối với công chúng. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhất định là chỉ có giáo lý này là đúng thì chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội để học hỏi thêm. Đứng trên cái phương diện mà về công truyền, chúng ta sẽ không học hỏi được thêm những cái điều mà bà Bailey giảng dạy, những điều mà ông Krishnamurti giảng dạy. Đứng trên phương diện mà về thông tin học, chúng ta sẽ không bước được từ cái giai đoạn công truyền qua bí truyền và qua chân truyền đó. Thì nói đi nói lại là phải mở rộng cái tâm thức, phải đi từ đơn thức chuyển qua đa thức, phải lắng nghe, phải hòa hợp thì chúng ta mới có thể tiến bước được. Còn nếu mà chúng ta muốn rằng kiếp này chúng ta học được bao nhiêu đây là tốt lắm rồi và là đủ lắm rồi, thì đó là cái quyền tự do của mỗi người. Thấy không? Rồi.
Ok. Bây giờ tiếp theo còn 10 phút để tôi coi nãy nói tới đâu rồi. À, một cái người mà không bao giờ luyện tập thì là không thể nào nói chuyện được với chân ngã của mình. Còn những vị đã được điểm đạo thì...
Cái này tôi phải đính chính một chút. À. Là không phải là người không luyện tập mà không bao giờ nói chuyện được. Mà đúng ra đó, một người không luyện tập, không chịu thiền thì không bao giờ nghe được tiếng nói của chân ngã của mình. Bởi vì lúc nào chân ngã cũng sẵn sàng nói để cho mình nghe. Nhưng mà tai mình điếc, mình không chịu nghe. Chứ không phải là mình không nghe được. Khi mà mình mở rộng tấm lòng để nghe thì lập tức chúng ta sẽ nghe được cái tiếng nói vô tình. Đó.
Đó là một cách nhìn. À, còn cái những người mà được điểm đạo, những vị được điểm đạo thì hoàn toàn nghe được tiếng nói của chân ngã, luôn luôn là thông thương nói chuyện, hiểu biết giữa họ với chân ngã.
Cái người mà điểm đạo rồi đó, thật ra họ là chân ngã rồi chị.
Sống bằng chân ngã.
Dạ, đúng rồi, họ sống bằng chân ngã, đúng rồi.
Cho nên rằng chúng ta thấy là có đủ mọi hạng người ở giữa hai thái cực vừa rồi. Người học viên thì sẽ cố gắng, bây giờ thì phải cố gắng để mà hiểu biết cái sự quan trọng rất nhiều để mà hiểu được cái mối liên hệ giữa chân ngã và phàm ngã và làm tất cả mọi việc để có thể làm cho cái mối liên hệ nó mạnh mẽ lên giữa chân ngã và phàm ngã để cuối cùng hai bên trở thành một. Nếu mà muốn giúp đỡ người học viên thì chúng ta có thể nói rằng là bốn cái cuốn sách này là cái mục đích để giải nghĩa về cái sự thành lập của con người và những cái thể xác, những cái thể của con người mà anh ta hoạt động ở trong đó. Trong khi chúng ta muốn chúng ta phải hiểu biết những cái sự khác biệt giữa những cái lối nhìn về cái phàm ngã và chân ngã, và chúng ta lúc nào cũng phải nhớ rằng chỉ có một tâm thức mà thôi, và chúng ta phải, nhưng mà tuy nhiên chúng ta đôi lúc chúng ta tưởng như chúng ta có hai con người trong cùng một người, và chúng ta thắc mắc rằng tại sao mà cái chân ngã nó lại tách biệt ra khỏi cái thể xác của chúng ta như vậy. Tuy nhiên chúng ta cần phải hiểu rằng chúng ta chỉ có một tâm thức, và cái sự khác biệt tương đối mà chúng ta nhìn thấy đó thì đó là tại vì những cái thể của chúng ta nó bị giới hạn. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ rằng chúng ta có hai thành phần ở trong một con người. Chúng ta không bao giờ lại có một cái phàm ngã là một cái nhân vật khác biệt như chúng ta đã thấy, mà chân ngã đưa xuống một cái phần nhỏ xíu của ông ta để trở thành phàm ngã, để mà có thể có những kinh nghiệm về những thể thấp. Cái sự đồng nhất giữa đôi bên, giữa phàm ngã và chân ngã, thì chúng ta phải giữ vững cái hiểu biết là hai bên là đồng nhất. Và chúng ta chỉ tách biệt nó ra để mà chúng ta dễ hiểu mà thôi. Nhưng mà cái sự khác biệt thì là nó chỉ là cái công việc làm chứ không phải là bản chất. Cái chân ngã, cái hạn trí thì cũng là một với cái thượng trí, cũng giống như là cái tia sáng thì nó là một với cái mặt trời. Cái phần rất nhỏ của chân ngã mà đưa xuống phàm ngã thì đó là cái điểm mà chúng ta tâm thức, mà những người mà có thần nhãn có thể trông thấy nó đi chung quanh, nó đi ở bên trong con người, nó cái họ nhìn thấy cái điểm sáng nó đi trong con người, nó chảy lung tung ở trong con người theo một cái lối mà có một cái cách lối để mà tạo ra những biểu hiện. Thì họ nói rằng là cái người bằng vàng đó nó nhỏ bằng cái ngón tay cái và nó nằm ở trong trái tim. Tuy nhiên người khác thì lại nói rằng nó giống như hình một ngôi sao rất là sáng, đầy đủ ánh sáng ở trong trái tim. Một người có thể giữ cái ngôi sao sáng của tâm thức đó ở nơi nào anh ta muốn. Có nghĩa là ở trong bất cứ nơi nào trong 7 cái luân xa ở trung tâm cơ thể. Bình thường ra thì cái điều tự nhiên cho mỗi người giữ nó ở đâu tùy theo cái cung của cái người đó, và nó cũng tùy thuộc vào cái giống dân hay là cái giống dân chính hay giống dân phụ của anh ta. Những người ở trong cái giống dân chính thứ 5 thì luôn luôn giữ cái chân tâm thức của anh ta ở trong cái đầu, trong bộ óc, và ở trong cái trung tâm mà ở gần cái hạch mũi. Tuy nhiên có những người ở trong những cái giống dân khác thì nó thường thường họ giữ ở trong trái tim hay là cái cổ họng hay là cái ở cái trái thang solar plexus. Cái ngôi sao của cái tâm thức như thế thì nó biểu hiện cho cái phàm ngã, phổ biến cho là sự đại diện của cái chân ngã ở trong những cõi dưới. Và nó khi nó biểu hiện ra ở trong những cái thể thấp thì người ta gọi nó là cái phàm ngã. Và nó chính là cái người mà bạn bè mình trông thấy mình như vậy. Mặc dù như chúng ta đã thấy rằng chân ngã chỉ là một phần nhỏ của chân thật, nhưng mà nó cũng là một cái chân ngã đầy đủ ở trong cái thể thượng trí. Ngay cả khi cái năng lực của nó chưa được phát triển ở nơi nào mà cái phàm ngã chỉ kìa, và trong khi mà cái phàm ngã thì chỉ là một cái phần nhỏ của cái cuộc sống của cái chân ngã mà thôi. Hơn nữa, khi mà trong cái trường hợp của một cái người bình thường thì cái tư tưởng, cái tâm thức của cái chân ngã ở trên cái cõi của chân ngã thì nó chỉ là, đối với một người bình thường thì cái sự hiểu biết về cái chân ngã ở trên cái cảnh của cái trên cái cõi của cái chân ngã thì nó rất là hạn hẹp và nó mờ ảo. Nhưng mà khi mà nó hoạt động thì nó chuyên môn đi về phía hướng thiện. Mặc dù nó mong muốn những cái sự nó ước muốn thì nó bởi vì những cái sự ước muốn của nó là để cho cái linh hồn nó tiến hóa mà thôi. Cho nên thật ra thì những cái ý muốn luôn luôn thay đổi của chân ngã là để cho sự tiến bộ và cái sự phát triển của cái chân ngã. Mục đích là để mang cho những cái thể thấp của nó có thể hòa nhịp với chân ngã, giống như là những vật dụng để nó dùng sử dụng. Bất cứ những tư tưởng nào mà chúng ta gọi là xấu xa của chân ngã là không thể nào xảy ra. Tại vì ở trong cái chân ngã, tất cả những cái khả năng, những cái giá trị mà nó phát triển ra thì đều là trong sạch. Ví dụ như là nếu mà mình có một cái tình cảm ở trong cái chân ngã thì nó hoàn toàn nó không có một tí nào về sự thèm khát hay là ghen tuông hay là ích kỷ trong đó. Tại vì nó là cái phản chiếu của cái tình thương của Thượng Đế. Mà tới cái mức độ nào mà chân ngã có thể tạo lại được ở trong cái trong cái mức độ của anh ta, thì tới đây là hết cái đoạn mà tôi post vào đó đó, thì mình có thể tạm ngưng ở đây. Ủa?
Con chỉ chuyển qua giáo lý phía trên được rồi.
Vâng.
Nếu mà không có một câu hỏi thì Phật có nhiều mà.
Vâng, bây giờ thì nó cũng tới giờ rồi.
Chúng ta lại chút xíu thêm về cái đoạn vừa rồi nhé. Thường thường á, thì giáo lý cung truyền thông tin học dạy rằng chân ngã được tượng trưng bằng một hình người bằng ngón tay, một hình người vàng làm bằng vàng. Thì tùy theo cái trình độ tiến hóa của cái người này thì cái chân ngã ở chỗ nào, ở một cái chân luân xa nào đó. Ví dụ như người này tiến bộ về cái tình cảm thì cái hình chân ngã đại diện sẽ ở trái tim. Còn về trí não thì ở bộ óc hay là ở cái luân xa ở giữa hai chân mày. Thì khi mà chúng ta nói rằng cái hình người bằng vàng ở một cái luân xa nào đó ở trong cơ thể thì nó ám chỉ tượng trưng cho cái trình độ tiến hóa người đó ở cái mức độ nào đó. Thì bất cứ ở một mức độ nào đó thì cái người này vẫn chưa đạt được cái sự quân bình của chân ngã hay chân thần. Cái sự quân bình này chỉ được biểu lộ khi cái hình tượng trưng chân ngã đạt ở cái niêu nê hường cung, tức là ở đỉnh đầu. Là bởi vì ở đằng là sao? Là vì ở cái đỉnh đầu, cái luân xa ở đỉnh đầu rất tượng trưng cho cái sự điều hòa, hòa hợp với tất cả các luân xa ở trong con người mình. Thì khi có cái sự điều hòa, hòa hợp của tất cả những hoạt động của các luân xa trong con người, thì người này đi tới một cái trạng thái quân bình giữa ba trạng thái ý chí, minh triết và bát cái. Và cái sự quân bình của ba trạng thái này chính là chân ngã. Thì cái người này khi được biểu lộ bằng cái đỉnh đầu cái luân xa sáng chói thì có nghĩa là người này đã giác ngộ. Ví dụ như trong bức tranh vẽ Đức Phật Thích Ca, chúng ta thấy là vẽ có một cái hình hào quang ở ngay cái đỉnh đầu của Ngài. Điều này có nghĩa là Ngài đã đạt tới cái mức độ kết hợp với cái chân ngã và chân thần của Ngài. Đó. Thì cái điểm quan trọng về vấn đề luân xa là trong khi luân xa có thể hoạt động ở bất cứ một trong bảy cái bí quyệt, thì khi mà luân xa hoạt động được ở trên đỉnh đầu thì có nghĩa là người này đã điều hòa được tất cả mọi cái phàm tính hòa hợp với cái chân ngã tính của người này rồi. Đó. Vâng.
Rồi, cảm ơn anh Văn. Bữa nay là anh Minh nghe nhà anh có tổ chức gì đó, thành ra anh nhờ tôi đọc thay vì anh ấy mỗi lần cứ nhờ anh ấy đọc. Bây giờ để tôi coi kỳ trước mình học tới trang, hình như trang 202. 202 rồi kỳ này mình tới 203, 204 rồi. Kỳ trước học 204. Bây giờ kỳ này thì phải học tiếp vào cái đoạn 204 xong rồi 205.
Có phải là bình luận đoạn Tán Kinh 4 câu 2 không?
Đúng rồi.
Câu 2 là hãy học cái gì mà chúng ta đã học với tổ tiên của chúng ta.
Vâng.
Ta là người do thức vị đầu tiên mà đến. Là do người, là người do ngọn lửa đầu tiên mà sinh ra. Thì trước khi chị đọc giải của giáo lý bí truyền do bà Blavatsky và các vị chân sư chú giải, thì tôi nói sơ một chút xíu về cái đoạn này để chúng ta khi đọc cái phần chú giải chúng ta hiểu hơn. Thì cái câu này khi nói là, để tôi coi phần tiếng Anh, tôi luôn tôi muốn so sánh cái phần tiếng Anh để nó dễ hiểu hơn.
Cái này là tăng gia 4 hay là tăng gia gì?
Tăng gia 4, số 2.
4, số 2, để tôi kiếm.
Tiếng Anh nguyên bản của nó là learn what we who descend from the primordial seven, we who are born from the primordial flame have learned from our father. Okay. Hãy học cái gì mà chúng ta đã học với tổ tiên của chúng ta. Học cái gì mà tổ tiên của chúng ta là ai? Thật sự ra tổ tiên chúng ta chính là trên phương diện về tinh thần thì đó là chân ngã và chân thần. Trên phương diện về xác thể và những cái dụng cụ sử dụng ở cõi trần hay những cõi khác thì đó là do các vị tinh quân, chẳng hạn như tinh quân của mặt trăng, the lunar petrels, thì chúng ta trên phương diện về các thể sử dụng thì chúng ta là người do thức vị đầu tiên mà đến. Thức vị đầu tiên đây là dịch từ câu tiếng Anh là primordial seven, bảy vị đại tinh quân. Và trên cái phương diện tinh thần, chúng ta là do cái ngọn lửa đầu tiên mà sinh ra. ngọn lửa đầu tiên tức là có ngọn lửa của thượng đế, của chân thần đi xuống. Như vậy thì cái câu này có nghĩa là chúng ta muốn hiểu biết về cái giáo lý minh triết thiên liêng về cơ trời thì chúng ta phải hiểu con người là ai, sự cấu tạo của con người như thế nào. Con người có hai thành phần rõ ràng, một phần là những cái dụng cụ sử dụng thì có 7 dạng dụng cụ tất cả, và một phần là cái tinh thần sử dụng 7 cái dụng cụ này. Những cái dụng cụ mà chúng ta gọi là thể xác, thể vía, thể trí vân vân là do 7 vị tinh quân giúp chúng ta mà có, bởi vì chúng nó là cái hình thể, chúng nó là những nguyên tố, là những nguyên tử được tạo thành từ các vị tinh quân giúp chúng ta có cái thể đó. Đó là trên cái phương diện về vật chất, về xác thể. Còn trên cái phương diện về ngọn lửa tinh thần thì chúng ta là cái ngọn lửa của Thượng Đế, ngọn lửa của chân thần. À, thì đó, câu này nói là chúng ta là ngọn lửa đầu tiên mà sinh ra. Ngọn lửa đầu tiên là cái gì? Là Đức Thượng Đế. Từ cái ngọn lửa đầu tiên tỏa ra muôn ngàn, muôn triệu, muôn tỷ các tia sáng, mỗi một tia sáng là một linh hồn của chúng ta. Nên tôi nói tóm cái câu 2, bây giờ chị có thể đọc em, thì như vậy chúng ta có thể hiểu rõ được hơn cái phần mà chú giảng. Vâng.
Vâng, bây giờ tôi mới đọc cái đoạn tiếng Việt. Bình luận đoạn Thánh Kinh 4 câu 2. Hãy học cái gì mà chúng ta đã học với tổ tiên của chúng ta. Chúng ta là người do thất vị đầu tiên mà đến, là người do ngọn lửa đầu tiên mà sinh ra. Đề tài này đã giải thích rõ rệt trong quyển thứ nhì. Và câu ngọn lửa đầu tiên đến tăng cường ý nghĩa câu đầu của đoạn Thánh Kinh 4. Sự khác biệt giữa các đấng đầu tiên với 7 đấng kiến thiết sau này là vì các đấng đầu tiên ấy là tia sáng trực tiếp của tứ vị huyền linh hậu lai, tức là Tetrarchis. Các đấng đầu tiên là do cha sinh ra, còn 7 đấng kiến thiết là do mẹ sinh ra mà thôi. Thật ra cha và mẹ chỉ là một mà thôi, nhưng trạng thái của đôi đường trên các cõi thì lại khác nhau. Các đấng đầu tiên là những vị cao nhất trên nấc thang của sự sống. Các ngài là những vị đại thiên thần, bên Thiên Chúa Giáo gọi các ngài là những vị con của trí tuệ của Brahma trong kinh Veda. Đó là hết cái trang này, bây giờ qua trang sau. À, trang sau bây giờ bình luận đoạn Thánh Kinh 4 câu 3. À, anh có ý kiến gì về bình luận đoạn Thánh Kinh 4 câu 3? Bây giờ mình trở lại cái giáo lý bí truyền này. Rồi vào post cái câu 4, đăng ra 4 câu 3.
Chị đọc cái câu kinh đó đi rồi mình...
Đọc tiếng Việt trước
hả? Cái câu kinh.
À.
Vâng, chị đọc tiếng Việt đi.
Bây giờ để tôi post cái tiếng Anh vào đây luôn.
Xong nếu mà chị có thể so sánh với câu tiếng Anh thì nó tốt hơn, nó rõ nghĩa hơn.
Câu 3, từ sự huy hoàng của ánh sáng là tia sáng của cõi tối muôn đời vọt lên những mãnh lực đã được thức tỉnh, ấy là đấng độc nhất của quả trứng, là số 6 và số 5, rồi số 3, số 1, số 4, số 1, số 5, cộng lại 2 lần 7. Và đó là những tinh hoa, những ngọn lửa, những nguyên tố, những vị kiến thiết, những số. C là vô sắc tướng và thần lực, hay là con người thiêng liêng. Con người thiêng liêng là tất cả, từ con người thiêng liêng đó sinh ra những hình thể, những mảnh ánh sáng, những cầm thú linh thiêng và những vị sứ giả của các cha linh thánh ở trong tứ vị linh thánh Tetrarchis. A, câu thứ nhất của đoạn này thuộc về khoa số huyền linh. Thật ra khoa số huyền linh này quá ư linh thánh và quá ư quan trọng, cho đến đối một quyển sách rộng rãi như quyển này cũng khó mà nói phớt qua về nó. Chính tròn cả hệ thống của vũ trụ đều được đặt lên nền tảng của những cấp bậc hierarchy, và cái số đúng đắn của những vị cao cả này chúng ta không thấy được các ngài, trừ phi trong vài trường hợp ít có, tỉ như những vị Kumara được gọi là tứ vị tối cao của trong quần tiên hội, nói là tứ vị chứ thật ra là thất vị, bởi vì Sanaka Sata Sanatana Sanat Kumara là những đấng Vayadatta lớn nhất. Theo Đức Manu Bản Cổ thì Đức Hiranyagarbha là Brahma, có nghĩa là một đấng nam nhân ban khí dương trước nhất. Ngài sanh ra một nguồn gốc vô tri trong cái trứng vàng chói lọi cũng như mặt trời. Hiranyagarbha có nghĩa là vàng chói, hay là cái tử cung, hay cái trứng chói sáng. Cái nghĩa này không phù hợp cho lắm với ý nghĩa nam nhân. Tuy nhiên, cái nghĩa bí giáo của câu thì đủ rõ rồi. Trong kinh Rig Veda nói rằng cái đó là đấng duy nhất của vạn vật, là cái nguyên lý duy nhất làm huy động các vị thiên thần và nhân loại. Ngài từ trong cái trứng vũ trụ mà ra, tức là bầu tròn vũ trụ của chúng ta. Số 1, đó là cái trứng, là zero, sinh ra. Số 6 và số 5 làm ra, thành ra. 1065, đó là cái giá trị của đấng đầu lòng. Về sau đấng đó gọi là âm dương của Brahma Prajapati. Đấng đầu lòng này ứng đáp lần lượt với số 7, 14 và 21. Các đấng Prajapati cũng như các đấng Sephiroth chỉ có 7 vị, trong đó có Sephira tổng kết tam thể thượng, tức là nơi phát sinh ra nó. Nhân đó do Prajapati mới sinh ra Agni, Vayu và Surya, các vị này sinh ra 7 vị khác. Và lại tất cả các đấng đều ở trong số 1 siêu thượng mà ra. 7 vị thượng đế ở ẩn trong linh hồn tối thượng, cũng như tư tưởng ở ẩn trong óc vậy. Như thế, đối với các đấng Sephiroth cũng vậy, các ngài là 7 vị với cái khe cầm đầu nên bắt thiên đầu xuống, còn đối với công chúng các ngài có 10 vị. Trong quyển Mahabharata thì các đấng Prajapati là 21 vị, hay là 10, 6 và 5, tức là 1065, tức là 7 x 3 bằng 21, hay là 7 x 3 bằng 21 là bằng 1065. Giải nghĩa trong Thánh Kinh Kabbale cũng là số 1065, có giá trị của Jehovah bởi vì của ba chữ làm ra tên ngài là Yod, Wow và hai lần chữ He, lần lượt chỉ tỏ 10, 6 và 5, hoặc giả 3 lần 7 là 21. 10, 6 và 5 này là 10 cộng 6 cộng 5 thì mới bằng 21 chứ. Không hiểu sao 1065 là cái này, về cái này không phải là 1065. Cái này là 10 xong để 6 để 5 thôi, là cộng hết cả đám lại. 10 là mẹ của sinh hồn, bởi vì sự sống và ánh sáng đều phối hợp lại. Do ông Hermes nói, bởi vì số 1 là số tinh thần, còn số 10 là số vật chất. Những người Rabi xem số 10, 6 và 5 là những số linh thánh nhất. Trang sau. Những B này, những số 3, 1, 4, 1, 5 cộng lại là 14. Tức là 3 cộng 1 là 4, cộng 4 là 8, tăng 1 là 9, 9 với 5 là 14, tức là 2 lần 7. Chúng nó cũng biểu thị số 31. Và 415 là số đẳng cấp của các đức Dhyan Chohan thuộc về đẳng cấp khác nhau, và của thế giới huyền linh bên trong của vòng tròn lớn, còn bên ngoài của vòng tròn là Dhyanipasa, là vòng đai thiên thần. Vòng đai này chỉ vũ trụ hiện thực với vũ trụ mà tâm thức của ta hiện thời không thể biết được. Cái số 31415, nếu nó không bị thay đổi thì luôn luôn là thế. Nó chỉ số của mặt tròn và cũng là của hình chữ vạn huyền linh nữa. Ở đâu ồn ào quá, đâu có ai gõ cạch cạch về. Và một lần nữa, nó cộng lại là 14, tức là 3 cộng 1 cộng 4 cộng 1 cộng 5 ấy. Tức là 2 lần 7, dù là cách cộng nào thì tổng số vẫn là 14. Nói về toán số, nó chỉ là một công thức mà ai cũng biết, nó chỉ là chữ pi, tức là 3,1415. Và lấy vòng tròn chia với đường kính thì luôn luôn là 3,1415. Sự phối hợp của những số học này phải có cùng một ý nghĩa, vì 314 1,150 à không, dấu chấm tức là 314.150 à, hay là nghĩa gì? Và 1 chia cho 3 chia cho 1 chia cho 314 150, 1 chia cho 3 chia cho 1 chấm, 1 chấm là 1 triệu à, 415.927 đều là những công thức dùng trong toán số huyền linh để chỉ tỏ những chu kỳ và những thời đại của đấng được sinh đầu tiên, hay là 314.0.040 chấm thêm nữa là 9 con số 0, tức là 314.040 tỷ. Với những phân số và chúng nó cũng có một tổng số là 13.415. Người ta tổng cộng bằng một cách mà hiện nay ta không cần biết. Ông Ramston Skinner, tác giả quyển Nguyên nhân của sự đo lường, Source of Measure, mới phát giác chữ Hebrew Aleph cũng chính trong số ấy, bằng cách không kể chữ zero và dùng cách thay đổi chỗ, cũng như số 13.514 thế chữ theta là 1, 3 và 3 30, rồi chữ h là gì nhỉ, tôi quên nữa.
Hecta là chữ mu, không phải chữ mu.
Là 5. Rồi còn cái chữ gì run run như con run nữa. Là 1. Và chữ mu sao chữ giống chữ v đó. Là m. Là 4. Mấy cái này đang nhanh quá. Nhân đó thành ra số 31.415 như ông đã giải. Mấy này tùm lum à. Vậy còn trong giới siêu hình học, mặt tròn có một điểm nơi trung tâm thì không có số và được gọi là Anuttaka, không cha mẹ, không có số, bởi vì nó không thuộc một thành phần nào của toán số. Trong có hiện tượng trần gian, cái chứng thế gian hay là mặt tròn đã bị định ranh giới trong những nhóm mà người ta gọi là đường, hình tam giác, ngôi sao năm góc. Đường thứ nhì và hình vuông. Thấy là đọc tùm lum anh Văn nó nắm được cái gì, tôi thấy loạn quá.
Chỉ cần nắm cái cơ bản của nó thôi.
Hay là mà sao anh con tắt thì tôi thấy tùm lum mà.
Điều tiên đầu tiên á, và hiểu đó, thì trong cái giới mà trước khi nó có sự tạo là vũ trụ, thì cái cõi giới đó gọi là cõi vô sắc tướng, không biểu hiện. Ở cõi này không có số, không có số học, không có một cái gì biểu hiện hết. Khi mà nó bắt đầu biểu hiện thì con số đầu tiên là con số 0. Như vậy thì sự thành lập của vũ trụ đầu tiên là do cái trứng, là biểu tượng là con số 0. Và khi cái trứng đó đó, nó tượng trưng một cái thế giới, một cái lĩnh vực hoạt động của cái tâm thức. Thấy không? Trong từ cái tinh thần xuyên qua vật chất đó, thì cái trứng này, cái vòng tròn này, nó sẽ cô động lại trở thành một cái điểm đầu tiên. Và cái điểm này là cái tượng trưng của con số 0 ở trong cái thế giới vũ bình. Và từ cái số 0 hay là cái chấm đó đó, thì chúng ta mới bắt đầu có cái sự tạo lập vũ trụ càn khôn đủ thứ. Và cái chấm đó đó, thì trên cái phương diện mà về hình học thì cái điểm chấm đó. Rồi từ cái điểm đó chúng ta mới bắt đầu thấy là nhiều điểm nó kết hợp với nhau, nó tạo ra thành ra một cái đường thẳng. Rồi hai cái đường thẳng nó kết hợp với nhau, nó sẽ tạo ra một cái diện tích, một cái mặt phẳng. Thì cái chấm đầu tiên mà nó tạo ra cái đường thẳng đó, đó thì chúng ta thấy là cái chiều đo thứ nhất là cái bề dài. Và khi hai cái bề dài, nhiều cái bề dài nó nó song song với nhau, nó tạo thành cái mặt phẳng đó, thì chúng ta thấy là giữa hai cái đường thì nó có nối kết hai cái đường song song lại, thì chúng ta có cái chúng ta gọi là bề ngang. Nhưng mà bây giờ có nhiều cái diện tích, mặt diện tích nó song song với nhau đó, thì nó tạo ra một cái nữa là cái chiều đo, chiều cao. Như vậy thì cái số của nó là bắt đầu số 0, số 1, xong rồi số, tất nhiên là mình có số 2, số 3, số 4, số 5, vân vân. Thì cái những cái số mà quan trọng mà biểu tượng đó, thì chúng ta nên nhớ là số 0, số 1, số 3, số 4 và số 7 là những cái số quan trọng ở trong cái quyền bí học. Thì mỗi một cái số đó đều có một ý nghĩa riêng của nó. Thì cái điểm chấm đầu tiên mà hiện ra thì nó tượng trưng cho cái ngọn lửa. Và khi cái ngọn lửa này đó mà nó tiếp tục nó trải dài ra trở thành một cái đường đường thẳng. Xong rồi hai đường thẳng nó tạo thành một cái hình bề mặt. Thì ở trên bề mặt này chúng ta thấy cái sự tượng trưng của nước. Như vậy thì từ cái biểu tượng lửa chúng ta chuyển qua cái biểu tượng nước, gió thì đúng hơn. Cái gió nó thổi trên mặt phẳng, rồi xong rồi có biểu tượng nước. Rồi khi mà cái chiều cao mà nó tạo thành một cái vật thể khối đó, thì cái chiều cao này đó, nó phải có những cái chất mà nó tạo cái hình thể đó thành một cái chất, một cái vật thể cứng. Thì cái chất này gọi là đất. Thì do đó chúng ta thấy là tứ đại nó có cái lý do khi mà tạo lập vũ trụ và tạo thành những cái cõi thấp của con người, thì chúng ta thấy là có lửa, gió, nước và đất. Thì bao giờ cũng vậy, tất cả những cái vũ trụ và những cõi, những cái thế giới đều là do những cái vị đại thiên thần kiến thiết ra, những vị kiến thiết này. Thì đi trước khi chúng ta có sự biểu hiện trong cõi sắc tướng thì nó là vô sắc tướng. Như vậy thì vô sắc tướng chuyển qua sắc tướng, cái giai đoạn mà vô sắc tướng chuyển qua sắc tướng đó, thì trong kinh Thông Thiên Học nói là lại gia thức, lai gia tức là cái điểm xuất hiện ở trong cõi sắc tướng, từ cõi vô sắc tướng mà ra. Thì như vậy chúng ta thấy là trong nhiều cái kinh Phật cũng có nói đến cái lại gia thức là cái điểm này. Lại gia thức chính là cái trung tâm điểm, từ đó hiện ra những cái điểm chấm tượng trưng cho những cái tinh thần của cõi sắc tướng. Thì từ con người thiêng liêng đó sinh ra những hình thể, những mệnh ánh sáng, những cầm thú linh thiêng và những vị sứ giả của cha linh thiêng, cha thánh, linh thánh ở trong tứ vị linh thánh để trắc tiết. Bây giờ nói một cái điểm là tiếng Việt mình hay nói tới chân thần, dịch từ chữ monad. Thì cái chữ chân thần này mình dùng quen rồi thì mình không thấy nó có cái gì là lẫn lộn. Nhưng mà thật ra đó, cái chữ chân thần này nó rất dễ bị lầm lẫn, bởi vì nó không giúp cho chúng ta hiểu sâu vào trong giáo lý bí truyền được. Chữ chân thần mà dịch từ monad thì nó không được chỉnh. Chữ monad có nghĩa là đơn nguyên hay là nhất nguyên. Bởi vì khi mà mình nói cái chân thần á, thì lúc nào chúng ta cũng nghĩ là chân thần là cha trên trời, chân thần là cái vị tạo ra chân ngã chúng ta, rồi chân ngã tạo ra chúng ta. Nhưng mà thật sự ra nó có nhiều cái loại chân thần. Chân thần mà chúng ta nói là cha chúng ta đó, thì chân thần này phải có đủ Atma, Buddhi và Manas. Trong khi có những cái chân thần không có Manas. Những chân thần mà không có Manas á, mà chúng ta vẫn gọi là chân thần đó, thì nhiều khi nó dễ lẫn lộn. Vì vậy cho nên nếu mà dịch cái chữ monad là nhất nguyên hay là đơn nguyên thì chúng ta hiểu dễ hơn. Bởi vì cái nhất nguyên của chúng ta mà chân thần thì có tam thể tượng, có Atma, Buddhi, Manas. Nhưng mà trong cái loài thú hay là loài thảo mộc hay kim tạc thì cái đơn nguyên hay là cái chân thần của chúng nó nó thiếu một cái yếu tố rất là quan trọng, chính là yếu tố mana. Vì cái lý do đó đó mà những nguyên tố nó thuộc, những cái đơn nguyên, cái nhất nguyên nó thuộc về cái cõi đất, nó có đặc tính đất trội hơn, hoặc những cái đơn nguyên mà nó có đặc tính về nước trội hơn, hay những đơn nguyên nó có đặc tính về gió trội hơn, thì những cái đơn nguyên này, những cái monad này, để tôi dùng tiếng Anh đi cho nó dễ hiểu, những cái đơn nguyên hay những monad này thì chúng nó không có khả năng tiến hóa một mình được, vì chúng nó thiếu cái monad, thiếu cái manas, cái tư ngã, cái manas riêng biệt chúng nó không có. Vì lý do chúng nó không có cái manas riêng biệt, do đó chúng nó phải tụ hợp chung quanh những cái đơn nguyên hoặc là nhất nguyên nào mà có manas. Thì cái đơn nguyên và nhất nguyên mà có manas thì chúng ta gọi là chân thần của con người. Thì chân thần của con người có manas, do đó mà cái con người dùng những cái chân thần thuộc về đất thì tạo ra những cái chất rắn ở trong con người, chẳng hạn như là xương, thể xác đó, thì là do những cái monad về đất. Còn trong con người có những cái chất lỏng, ví dụ như là máu hoặc là nước, thì nó là do những cái monad thuộc về nước tạo ra. Thì chúng ta thở có hơi gió, monad từ gió, rồi chúng ta có cái sự nóng trong người giống như lửa thì monad từ lửa. Thì tất cả những cái monad này chúng nó tạo thành những cái cơ quan. Thường thường ở bên mà đông y, mà bên nho học đó, người ta hay phân chia ra là cơ quan này thuộc về hỏa hay thủy hay phong hay gì gì đó, đều là dựa trên cái nguyên lý này. Thì khi mà các cái nguyên lý của đất nước lửa gió mà chúng nó hoạt động đều hòa với nhau thì con người mạnh khỏe. Thì tức nói một cách rõ rệt hơn, mà khi mà âm và dương ở trong con người nó điều hòa với nhau thì con người mạnh. Nếu mà âm mạnh quá thì bệnh, dương mạnh quá thì cũng bệnh. Đó là cái nguyên tắc mà về sức khỏe ở trong đông y người ta sử dụng. Do đó người ta dùng cái châm cứu để mà khiến cho cái âm dương nó quân bình trở lại, dùng cái châm cứu quân bình trở lại. Thì như vậy chúng ta thấy là một cái điểm là sở dĩ các cái monad thuộc về đất hay thuộc về gió, lửa, nước phải tụ họp chung quanh cái chân thần con người là vì chúng nó không có manas riêng biệt. Chúng phải học hỏi từ con người. Và do đó chúng ta thấy rằng trong các cái tế bào của con người, tế bào thuộc về tim, về phổi, về gan vân vân, thì chúng nó hoạt động chung với nhau khi là chúng nó có cái đặc tính tương tự với nhau. Đặc tính về tim tạo thành cái cơ quan tim, đặc tính giống như gan tạo thành cơ quan gan vân vân. Rồi chúng chứng những cái tế bào này, những cái nguyên tố này, những cái chân thần này lại phải hoạt động với nhau. Là chúng nó hoạt động điều hòa, ví dụ như là tim thì nó hỗ trợ cho những cái cơ quan khác, nó bơm máu lên để nó nuôi những cái cơ quan khác. Rồi cơ quan về bộ tuần hoàn thì nó hít thở cái oxygen vào để nó làm cái máu nó được trong sạch, nó đưa đi các tế bào các nơi, máu đưa đi các nơi để mà nó giúp cái sự hô hấp ở trong các tế bào con người. Thì chúng ta thấy rằng tất cả mọi nguyên tố, nguyên tử, các cơ quan ở trong người chúng nó phải hoạt động hòa nhịp với nhau thì nó mới nuôi sống được cái cơ thể, giúp cho cơ thể khỏe mạnh. Và cơ thể khỏe mạnh là cái mấu chốt quan trọng cho cái sự tiến bộ về tinh thần, của chân ngã của con người. Đó. thì chúng ta thấy ở đây đó, khi thấy một cái điểm này thì chúng ta thấy là tại sao những cái monad về của kim thạch thì chúng ta đã có thể tiến hóa trong một cái kỳ tuần hoàn để mà tiến bộ lên cái loài cây cỏ. Rồi tại sao những cái monad của cây cỏ tiến bộ lên cái loài cầm thú, rồi do đâu cái monad của cầm thú tiến bộ lên con người được. Và tất cả cái đó là vì do cái lý do khi một cái monad nào thiếu cái đặc tính gì thì chúng nó phải hoạt động chung với các cái monad khác để chúng ta học hỏi thêm cái đặc tính mới. Ví dụ nếu mà không có cái thể xác của con người kết hợp những cái monad của loài kim thạch và monad của loài thảo mộc và monad của loài thú cầm ở trong con người thì cái loài kim thạch không bao giờ tiến hóa lên được cái loài thảo mộc, loài thảo mộc không bao giờ tiến hóa được lên cái loài thú cầm, loài thú cầm không thể nào tiến hóa được lên con người. Và nếu mà con người không có cái sự hướng dẫn của chân thần xuyên qua chân ngã thì con người không thể nào trở về với cái nguồn gốc thiêng liêng và thượng đế của mình. Thì tất cả những cái điều trong cái kinh sách mà giảng dạy nói số này số kia lung tung đó thì chúng ta đều nên nhớ rằng cái căn bản của nó chỉ phát xuất từ con số zero hay quả cầu tinh thần, con số zero rồi số 1 chuyển qua số 2. Ở bên Đông Phương á thì chúng ta sử dụng số chẵn, tức là thái cực sinh lưỡng nghi sinh ra số 2, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tức là 2 lần 2 là 4, số chẵn. Tứ tượng sinh bát quái, là 4 lần 2 là 8. Xong rồi bát quái nhân lên nữa thì là nhân cho 4 là 32, được cứ thế nhân lên. Chúng ta thấy cái điểm đặc biệt ở bên phía đông, họ dùng số chẵn, họ dùng cái lịch âm lịch dựa theo cái sự di chuyển của mặt trăng. Trong khi và những người mà bên đông thì lại thiên về cái âm, thì lại thiên về cái tình cảm, tức là cái yếu tố về nước. Còn người bên phía tây thì lại thiên về cái số lẻ. Số 1 họ chuyển qua số 3. Số 3 họ chuyển qua số 7, cho rằng con người có 7 thể. Đó. Rồi họ dùng cái sự vận chuyển của mặt trời để tạo nên cuốn lịch, gọi là dương lịch, đối chiếu với âm lịch ở bên phương đông thì dương lịch ở bên phương tây. Đó. Thì vì cái lý do đó, khi chúng ta sử dụng giáo lý bí truyền của Tông Thiên Học để học hỏi những cái giáo lý của bên Nho giáo, Lão giáo, Khổng giáo, thì chúng ta phải hiểu rằng cái căn bản của các tôn giáo bên phương Đông dựa trên đặc tính âm, dựa trên cái số chẵn. Căn bản của sự tiến hóa, sự nền văn minh của bên phương Tây dựa trên số lẻ, dựa trên mặt trời, dựa trên sự phát triển về cái trí, trong khi bên âm lịch, bên phía đông dựa trên sự phát triển về cái tâm. Đó. Thì giữa sự phát triển và cái trí và cái tâm nó luôn luôn có một cái sự chống chọi đối nghịch với nhau, cũng như là cái người mà tu theo cái đường lối, theo quy luật, theo huyền bí học, đi từ ngoài vào trong, đi theo nhãn pháp, pháp môn về mắt, nhãn pháp, thì cái người này thường hay thấy cái sự mâu thuẫn đối với những người đi theo cái pháp môn gọi là tâm pháp. Tức là người này đi từ trong ra ngoài, tức là họ dựa cái căn bản tiến hóa của họ là họ là Phật tính, đi xuống cõi trần mang những lớp áo để tiến hóa, thì họ từ tâm chiếu rọi ra để phát huy cái minh triết thiên liêng, cái chân lý. Còn những người đi về nhãn pháp thì lại từ đi từ ngoài, phá bỏ cái là màn ảo ảnh của thể xác, phá bỏ màn ảo ảnh của thể vía, phá bỏ màn ảo ảnh của tư tưởng, của thể trí, để tìm ra được cái Phật tính. Thì hai cái lối tu huyền bí học và nhãn và thiền học, hay là nhãn pháp và tâm pháp, thì thật sự đều cùng một mục đích. Mục đích đó là tìm lại cái chân ngã, tìm lại cái Phật tính của mình. Vì vậy cho nên chúng ta nắm được cái căn bản đó thì chúng ta sẽ hiểu được tất cả những cái thánh kinh của giáo lý bí truyền. Bởi vì giáo lý bí truyền là sự pha trộn, lẫn lộn của nhiều cái giáo lý, của nhiều cái tôn giáo khác nhau. Tôn giáo cổ, tôn giáo hiện đại, rồi huyền bí học pha lẫn là thiền học ở trong đó. Thành ra nhiều khi mà chúng ta học giáo lý bí truyền đó, chúng ta dễ bị lẫn lộn là bởi vì cái lý do đó. Đó. Tôi nói sơ sơ như vậy thôi, cũng hơi nhiều rồi. Bây giờ nói về cái tứ thể, thật ra bốn cái vị linh thánh Tetraktis. Tetraktis là số 4, so với tam thể tượng là số 3, thì 4 cộng với 3 là 7. Và thường thường chúng ta nói là 7 vị thần linh thì có 4 vị là chính. Thì cái 4 vị này đó là tượng trưng cho bốn vị ở bốn phương, là Đông Tây Nam Bắc nha. Bốn vị đại thiên thần ở bốn phương. Nhưng mà bốn vị này thật sự ra đó là cái biểu tượng ở những cõi thấp. Và những cái vị, bốn cái vị này đó thì không có hoạt động riêng biệt mà luôn luôn kết hợp với ba vị ở trên cao, tạo thành cái số 7 quyền linh của con người, tức là chân ngã đó. Thì ở trong cái đoạn kinh này cũng có nói là số 4 thật ra nó là số 7, nhưng mà người ta thường thường nói số 4 nhiều hơn. Ở trong giáo lý của ngài Pythagore ở trong cái đạo viện Kotona ngày xưa đó, cũng thường hay dùng cái biểu tượng và kim tự tháp là cái số 7 đó, vừa tức là mấy cái tam giác, có ba bốn cái tam giác, bốn tam giác chồng lên cái hình vuông ở dưới, đó là cái đó là biểu tượng của kim tự tháp. Thì có nghĩa là cái sự tiến hóa của chân ngã phải dựa trên cái sự tiến hóa của con số 4 của phàm ngã thì mới được. Không có sự tiến hóa của phàm ngã thì chân ngã không tiến hóa được ở những cõi thấp. Mà khi mà chân ngã không chủ trị được những cõi thấp thì sau này cái người này không thể nào trở thành một vị thượng đế, có thể tạo ra được tất cả các cõi, 7 cõi, mà trong đó có cõi trần, cõi vía, cõi hạ trí, cõi thượng trí. Đó, thì tất cả những cái điều mà trong giáo lý căn bản nó đều kết chặt với nhau, tạo thành một cái hệ thống khoa học rõ rệt, rất dễ hiểu, không có mê tín dị đoan, của cái mà chúng ta gọi là giáo lý thông dịch học. Chúng nói tiếp hoặc tập tiếp đi. Là các anh chị có ý kiến gì, anh hai hay là các anh chị gì có ý kiến?
Bây giờ nãy giờ nói tới cái đoạn nào rồi nhỉ? Nãy giờ nói tới cái đoạn mà đường thứ nhì là hình vuông, mấy cái con số tùm lum này. Hai nhà muốn đóng góp ý kiến không nhỉ?
Ai học giáo lý truyền nó tùm lum lên trình. Giáo lý truyền đâu có tùm lum. Còn lại nha, nó rõ ràng lắm, phải không? Chứ không có tùm lum đâu. Tại vì mình chưa có nghiên cứu biết xấu chân kinh. Biết xấu chân kinh nha. Nhớ nha. Ở đây biết xấu chân kinh ta nói gì? Đi số chân kinh là chính cái này là Đức ca hát chân lai đó, cả nói this relates to the secret science of the numbers. Đấy, đi số chân kinh nó là tức là những con số mà thiêng liêng, những con số thiêng liêng ở trong những con số mà nó thuộc về cái khoa học linh thiêng, khoa học quyền bí cao siêu đấy. Đây nè, mà anh cho em học cái đoạn kinh này đọc kỹ là toàn là số không gì, phải không? From the effulgences of light, từ cái ánh sáng, từ ánh sáng mà chói lọa đó, cái từ này effulgences nó là chói lọa, nó là sáng chói nữa, mình mắt mình mà lơ mơ gì mình lên đó mình nó đuôi luôn, cũng như là không ai dám nhìn mặt trời nữa, không gọi là ánh sáng chói lòa đó nha. Mình đọc câu kinh này cho kỹ nghe cuốn kể rồi bạn, từ ánh sáng chói lòa không là cái tia sáng của cái bóng tối muôn đời, gọi là evil darkness nha, anh nhớ cái này nha. Đó. Từ cái ánh sáng chói lòa nó có phát ra một cái tia sáng của cái bóng tối muôn đời, gọi là gì, the evil darkness đó. Đọc cái kinh là nó thấy nó siêu phàm lắm, phải không? Rồi ở đây từ cái ánh sáng mà chói lòa này là có các gì, ở đây người ta gọi là the what kind of energy, tức là có những cái năng lượng ở đây, nếu mà nói thực sự nó là cái năng lượng hay năng lực, dịch theo cái thông thường không, cái năng lượng mà nó tái thức tỉnh, tái sinh lại, tái thức tỉnh, tái cái năng lượng tái thức tỉnh này. Đây là một vấn đề, cái này người ta dịch theo cái lối thông thường, những quyền bí học á, ở dưới này người ta chú thích những cái năng lượng mà tái thức tỉnh này, đó chính là cái chuyện thiền định chân quân, gọi là đi ăn sâu hăng. Anh đang coi cái chú thích ở dưới, chứ nếu mà đọc ở trên á thì mình coi cái gì trong cái lúc mà kêu bằng cái lúc mà cái tia sáng mà chói lòa đó không, mà nó là cái nó phóng ra một cái tia sáng mà có ở trong cái bóng tối muôn đời bóng tối muôn đời vì mưa đắt nét, cái này nó siêu, đọc cái này nó siêu ghê lắm nè. Thì nó có, thì nó từ đó nó mới sinh ra các năng lượng tái thức tỉnh lại. Cái năng lượng tái thức tỉnh này thì về nguyên lý học nó được tượng trưng như là các vị thiền định chân quân. Tại sao mà chúng ta hỏi coi cái này, tại sao từ cái năng lượng mà người ta lại chú thích nó là các vị thiền định chân quân, là đi dân sâu hăng á, tại sao? Bởi vì anh em mà học vô lý đi tiền, chúng ta là những người đệ tử nội môn rồi đó, thì chúng ta phải suy nghĩ tại sao từ cái mà cái năng lượng mà nó là tái thức tỉnh rồi người ta lại chú thích nó là cái gì thiền định chân quân. Chúng ta phải đặt câu hỏi nha. Ở đây đệ tử người đệ tử nội môn phải đặt câu hỏi với cái thầy của mình. Người La Nô là đệ tử nội môn, nhưng mà chúng tôi xin nhắc là phải đặt câu hỏi với thầy của mình. Tại sao cái câu kinh này nói là những cái năng lượng mà tái thức tỉnh là cái gì thiền định chân quân? Tại sao? Thì ở đây có thể nha, nếu mà anh chị em đặt câu hỏi này thì anh chị em có thiền định, phải tìm thiền định. Khi mà nói tới giáo lý chương trình thì chúng ta phải nhớ cái thuyết mình ngăn thần dạng vật đồng hình thuyết á. Tức là gì? Con người, thần linh, thượng đế và dạng vật đều có những cái hình dáng đặc tính và bản chất giống nhau. Vì lý do đó nên người ta mới chú thích ở bên dưới. Các năng lượng mà tái thức tỉnh này chính là các vị thiền định chân quân, là các vị mà đầu tiên mà tạo rập các bầu hành tinh, các bầu mà trái đất của trái đất. Mà thường thường các vị thiền định chân quân là tạo ra cái bầu dạng vật của trong giải hành tinh của chúng ta. Các vị thiền định chân quân có nhiệm vụ tạo ra các bầu mà trái đất ở trong dải hành tinh, một dải hành tinh trong thái dương hệ của chúng ta. Khi mà nói đến cái gì thiền định chân quân, học cổ kinh này chúng ta phải nhớ rõ cái điều đó nè. Là đầu. Thì ở đây người ta nói số 1 thì nó xuất phát từ cái trứng. Số 1 thì nó xuất phát từ cái trứng. Rồi số 6 và số 5. Thì ở câu kinh này bắt đầu vào cái bí số chân kinh rồi đó. Vào bí số chân kinh chúng ta thấy nè. Khi nói số 1 số 1 thường thường ở đây rõ ràng số 1 là từ cái trứng thì tự nhiên là số 1 từ số 0, cái trứng là đối với cái nền mà toán học thông thường, hình học thông thường thì nó nếu mà hình học thẳng thì nó là cái vòng tròn là số 0, nhưng mà hình học không gian thì cái vòng tròn nó trở thành là cái viên cầu, phải không? À, mà cái viên cầu thì nó tượng trưng bằng cái trứng đây rõ ràng đúng này. Khi mà nói đến số 1 xuất phát từ cái trứng thì ở trong này á, nếu mà anh em mà không có thiền thì nghĩa là khai có thiền thì có thể là anh em sẽ khai chuyển về phương diện khác, nhưng mà ở đây mà Đức Ca Hán chúng tôi nói là đây đúng là cái lời bình luận của Đức Ca Hán thì ngài giải thích theo phương diện về bí số chân kinh, mà có thể ngài đã nghiên cứu và đã học hỏi ở trong bí số chân kinh thì ngài nói ở đây về nguyên lý học là rõ ràng là khi mà nghiên cứu về tiền đề nguyên lý học á, cái điều này là quan trọng nhất, nghiên cứu về nguyên lý học á, tức là study of all condition mà nói về nguyên lý học á, thì chúng ta phải nghĩ đến như là cái môn khoa học đặc biệt của thần học, rất là môn khoa học là riêng biệt của thần học là, bởi vì cái môn khoa học này nó nghiên cứu về những cái pha mà nghĩa là cái pha mà vũ trụ học nó, thiên văn học nó, rồi những pha hóa học luyện kim của thời xưa nó, rồi pha kim tinh, rồi thiên văn bí truyền, rồi biểu tinh học bí truyền, đó là cái pha huyền bí học của đặc biệt của thần học chúng ta đấy. Thì ở trong đây á, chính cả hai ngày có diễn đạt rõ cái hệ thống của những con số chính xác nói về các ở đây đi ở đây theo chúng ta biết nó là cái nhân vật, những cái sinh vật ở trên trời, ở cái này những sinh vật trên trời chứ mà vô hình, giống chúng ta thì vô hình. Being thường thường tiếng Anh nó being là một sinh vật đó, chúng tôi nói là một sinh vật đó, mà sinh vật mà đối với chúng ta thì nó vô hình chứ không phải cái ngã thì thường thường nó là xe mà. Bởi vậy học nguyên lý học chúng ta phải phân biệt rõ cái ngã, rồi cái hữu ngã, rồi cái vô sinh, rồi cái là cái những cái sinh vật này, nghĩa là phải phân biệt rõ để mình coi, bởi vì những cái từ trong nguyên lý học đó, nó có nhiều nghĩa lắm, mà mình chỉ hiểu một nghĩa thôi á, có khi rồi cái mà mình nếu mà hiểu một nghĩa không à, chúng tôi bởi vì thành nên chúng tôi mới nói những người mà không có kiến thức đầy đủ á, thì có thể là nó hạn chế rồi cái mình chấp cái đó rồi mình mắc kẹt luôn đó à, do anh cho nhớ cái được đó nha. Đó lý do đó nên ở trong này tôi mới nói đến cái sự bí mật của toàn thể cái bầu vũ trụ chúng ta được sáng lập là nó bắt đầu từ cái gì? Từ con số 4 nè, đầu từ con số 4, cái toàn thể vũ trụ chúng ta bắt đầu từ con số 4. Mà con số 4 này trong nguyên lý học người ta coi nó như là bốn vị ngọc đế, Chimera, bốn vị ngọc đế đầu tiên. Thực sự, nhưng mà về mà người ta kiến cũ mà chính xác thì nó tới bảy vị là con số 7 chứ không phải con số 4. Nhưng mà hiện tại trong cái thế giới chúng ta hiện tại chúng ta chỉ có bốn vị thôi, tức là bốn vị Sanaka Kumara, Sananda Kumara, Sanatana Kumara và Sanat Kumara là bốn vị hiện nghĩa là đang điều khiển bốn cái hành tinh đó, bốn cái hành tinh mà vừa đi học chúng ta có thể chúng ta học giáo lý vi truyền chúng ta biết có thể là hà là mặt trăng chúng ta, rồi trái đất của chúng ta, rồi kim tinh, rồi quả tinh, bốn cái hành tinh đó là bốn vị ngọc đế này điều khiển bốn cái hành tinh đó. Mà hiện tại trên cái đất chúng ta tính về Đức Ngọc Đế Sanat Kumara, nhà đang trong nôm cái đất chúng ta đó. Mà thường thường ta coi ngài như là Phật Bà Quan Âm. Nói với Tây, nói với ông Phương là Phật Bà Quan Âm, nhưng mà nói với Tây Phương như là Đức Mẹ mà vô nhiễm vậy đó. Đó là những cái của chúng ta đó. À, nó kêu nó huyền bí cao siêu lắm. Thật ra học cái này là về, còn ở trên này thì ở trong này nói đến số 6, số 5 nữa. À, phải nghiên cứu qua cái biến số chân tinh thì con số 6 thì thường nó tượng trưng cái gì? Nó tượng trưng cái tam giác đôi đó. À, là cái thần nhân, cái chân nhân của mình đó. Hay là ngôi sao mà 6 cánh đó, là tượng trưng cho cái con người người ta. Con người phạm nhân chân nhân của mình là con số 5 đó. Con số 5 thì tượng trưng cho một vị mà gọi là đắc đạo nó ngôi sao mà tâm cánh đó. Tượng trưng nó lại đấy về bí số chân nhân nói vậy đó. Nó cao siêu tuyền lý cho nó. Bởi vậy thành ra học cái đoạn này là phải nghiên cứu nhiều nha, về số, về con số, số huyền bí chứ không phải số thông thường đâu. Cũng như ở đây nói vậy, số 3, số 1, số 4, số 1, số 5. À, mà con số chung của những con số này chính là con số 7, số 7 đôi, số 7 kép, số 7 kép. À. Thì nghĩa là, anh nói đến số 1, số 3, số 4 này thì phải chúng ta phải nghĩ là cái lúc mà tạo thiên tập địa. À. Đó. Lúc tạo thiên lập địa ha, thì nghĩa là do con số 1, do số 1 đầu tiên, đó, do con số 1 ấy. Con số 1 này tức là tượng trưng như là Đức Thượng Đế sáng tạo con số 1 đầu, mà nó cũng là tượng trưng cho cái cõi thứ nhất của mình, số 1 này, con số 1 á. Bởi vì cái nói đến con số 3, số 1, số 1, số 4, số 1, số 5 thì nó ở trong này thì rõ ràng cho Đức Ca Hát cũng giải thích đó là con số bi, số bi, số bi. Mà con số bi này là nó tượng trưng cho con số mà để người ta có thể tìm ra được cái biên cương của càn khôn vũ trụ của mình. Con số bi mà ở trong này trong này không có nói rõ những vấn đề là bởi vì tâm tha bí số chân kinh á, bí số chân kinh nó có cái phương pháp, có phương pháp là cái bằng đảo quán điện tử đó. Người ta là con số thường thì nó như vậy, nhưng mà trong pha bí số chân kinh thì nó có cái vấn đề quán điện tử, nghĩa là 2, 3, 3, 1, 4, 1, 5 thì người ta có thể quán và quán về con số 1. Con số 1 là phía trước, vì lý do đó con số bi của mình nó không phải là 3, 1. 3, 1, 4, 1, 5 mà là 1, 3, 1, 4, 1, 5. Nhân con số bi này với cái đường kính của nó thì người ta có thể tìm ra được cái tỷ số của cái biên cương của nó trong không gian của mình. Đấy, anh xem nha. Đấy, đó, chúng tôi góp đi thêm bởi vì thật sự á, học anh học và đến cái đoạn này rồi nó là phải nghiên cứu qua về bí số chân kinh thì chúng ta mới có thể khám phá ra được nhiều cái điều bí ẩn cao siêu ở trong càn khôn vũ trụ của con người nha. Mà cái con số sau cùng á mà người ta đã khám phá cái nguồn gốc, mà tại sao người ta nói rằng cái đại kỳ gian đó, Mahakanda đó không, Mahakanda của mình, Đức Rama sáng tạo của mình, nó kéo dài tới 311.040 tỷ năm. Đây là một con số này, nó cũng xuất phát từ con số 3, 1, 4, 1, 5 đấy. Bởi vì học vô lý truyền mà anh Giang người ta nói đến con số mà 311.040 tỷ năm,
ngàn năm con số nào quá,
là cái đại kỳ gian của Đức Thượng Đế sáng tạo mà nó kéo dài từ 100 năm của ngài nó kéo dài như vậy. Thì lúc bây giờ nếu mà chúng ta không biết, không hiểu con số này từ đâu mà ra đó, thì ở đây có lẽ Đức Ca Hát này giảng rõ nó cũng xuất phát từ cái từ con số 1, 3, 1, 4, 1, 5 là cái con số sáng tạo. Rồi, tôi góp ý thêm này chứ thật sự anh chị em mà học cái này, học cái giáo lý bí truyền này, chỉ học đọc một cái câu kinh này thôi, rồi cái mình không còn coi cái phần mà bình luận của các ngài, bởi phần bình luận các ngài cũng thiền mà các ngài đã có học rồi. Đã có học cái lý số chân kinh hoặc cái kinh sách khác rồi, các bạn mới khai thiện thêm. Còn mình cho tiếng như mình đọc cái câu kinh này, nếu mình thiền á, mình thiền với cái trí mà nghe làm mà cái thông thường của mình á, mà mình có nghiên cứu qua thì mình cũng có thể khai thiện giống như các ngài chứ không thua đâu nha. Đó, tôi sẽ có mấy cái thiền.
Rồi, cảm ơn Linh Hai. Bây giờ cũng hết giờ rồi, bây giờ mình qua tự do nhé. Xong rồi mọi người về nhà tự thiền, nãy giờ tôi cũng đọc đi đọc lại cả cái phần tiếng Việt với tiếng Anh. Có ai có ý kiến gì nữa không? Mình qua tự do luôn. Ai muốn nói gì nói. Hồi nãy thì là 10 cộng 6 cộng 5. 10 cộng 6 cộng 5 là 10 cộng 11. 10 cộng 11 là 21. 21 là 3 lần 7. 3 lần 7, tại vì là có một cái 7 vị thượng đế ở trong linh hồn tối thượng thì có 7 vị, xong rồi là lại một chỗ khác đối với công chúng lại có 10 vị, xong rồi là quyển sách khác thì lại có 21 vị, xong rồi chỗ khác thì lại 14 vị. Cái số 7 nó hơi quan trọng. Thử đọc thử cái phần tiếng Anh xem nó có rõ hơn tí nào. Nhà anh Văn, có con chó nhỏ phải không? Chihuahua phải không? Con chó phiền thế nhỉ? Nó ở trong nhà bị nhốt nó có vẻ cáu. Cho nên tôi khoái nuôi mèo con chó. Nó sụ sụ. Này anh mang lên con chó nó muốn phát biểu gì đó. Chủ thì đâu mất, còn chó thì lộng hành.
Chị cứ tiếp tục học đi, tại vì chắc tôi phải bận rồi. Chị cần có ý kiến gì nữa không?
Chắc con chó nhà anh nổ nào thế, nó muốn gì?
Nó muốn sủa là nó sủa thôi.
Vậy nè, chó nó bực mình cho là nó có làm ầm lên.
Ok, thì đại khái là cái khái niệm nó là như vậy nhé. Thì con người của mình là 7 thể, có cái phần sắc tướng, phần hữu hình, phần 7 dụng cụ mình sử dụng để mà tiến hóa. Còn mình á, thì không phải là 7 cái thể mà vật chất này. Nhưng mà vì chúng nó được tạo lập do các bạn đại tinh thần, rồi nó xuyên qua bao nhiêu cái sự tiến hóa của mình, cho nên chúng nó cũng có cái đặc tính riêng của chúng nó. Và khi chúng nó muốn mà kéo dài và muốn tiến hóa trên cái phương diện của chúng nó đó, thì chúng nó thường thường khiến cho chúng ta lầm tưởng mình là chúng nó, mình là thể xác, mình là tư tưởng, mình là tình cảm. Thường thường nó cái đó là cái mà chúng ta gọi là cái ảo ảnh. Nó khiến cho chúng ta không biết được cái đặc tính linh thiêng của mình. Do đó mà mình cứ hay có những cái tham sân si, cái giận hờn, cái đủ thứ lung tung á, là bởi vì mình không ý thức được và không có hành xử bằng cái tánh linh của mình. Bởi vì nếu mà mình hành xử bằng cái chân ngã thì không bao giờ chúng ta có những cái chuyện gọi là phiền toái trong cuộc đời nhiều như vậy hết. Đó. Thì cái quan trọng là chúng ta phải hiểu như vậy. Hiện giờ nhân loại đang tiến hóa tới cái cuộc tuần hoàn thứ tư rưỡi, tức là và trong cuộc tuần hoàn thứ tư rưỡi đó dĩ nhiên là có 7 dung nhân chánh, rồi sau đó mình mới chuyển qua cái cuộc tuần hoàn thứ năm. Thì chúng ta đang ở khoảng chính giữa đó, và ngay cả vấn đề mà tiến hóa trên các thể cũng vậy, chúng ta đang tiến hóa tới mức độ tối đa của hạ trí và chuyển qua thượng trí. Một khi mà chuyển qua thượng trí rồi, chuyển qua cái cuộc khủng hoảng thứ năm và bắt đầu các chúng dân chánh của về tinh thần đó, thì cái chuyện mà sống bằng tinh thần nó là tự nhiên, cái chuyện mà sống bằng chân ngã là đối với chúng ta là cái chuyện tự nhiên, không cần ai phải dạy hết. Những cái chuyện mà có những quyền năng tổng tâm của chân ngã nó là tự nhiên, nhưng mà từ đây đến đó còn một thời gian rất dài, và cái sự tiến hóa thì nó do mỗi một người làm chủ lấy cái sự tiến hóa của mình. Tất nhiên là mình cũng cần có phải sự giúp đỡ của các vị đạo sư, của các anh chị em bạn đạo, các huynh trưởng vân vân, nhưng mà cái phần quan trọng nhất vẫn là do sự cố gắng của mình. Thiếu đi sự cố gắng của mình, thiếu đi cái phần chủ động do chính cái chân cả nhã của mình, do chính cái Phật tính của mình, thì chúng ta khó mà có thể tiến bộ được. À, thì cái đó là cái điều mà chúng ta nên tâm niệm.
Bây giờ sẵn gì Vinh Văn ở đây này, anh có ý kiến gì về mấy câu hỏi của anh Nhật thôi?
À, chị nói câu hỏi nào, tại vì tôi phải đi bây giờ.
Nếu anh bận có thì thôi.
Vâng, vâng. Kỳ sau tôi trả lời cho nhé.
Okay. Thì bây giờ đó thì đề nghị ở trong cái room của mình là bây giờ nếu mà mình tự do mà mình không thấy ai có ý kiến tự do nào mà xây dựng á, thì mình nên đọc một vài trang sách thông liên học, vì sách thông liên học mình quá nhiều. Mà mình nếu mà mình bàn cái vớ vẩn xong mình đơn cái cọ thì thật là uổng thì giờ quá, trong khi mình gặp nhau ở đây rất là hiếm hoi. Cái buổi họp như này rất quý. Thành ra tôi đề nghị ở trong cái đống sách, ở trong cái thông liên học nét này của tôi có nhiều quyển hay lắm, hay là mình đọc vài quyển khác, ví dụ như quyển Kiểm soát tư tưởng khi tham thiền của bà Anibazan này. Thì mọi người nghĩ như thế nào? Thì mình liếc sơ qua xong mọi người đọc sơ sơ rồi góp ý về cái quyển này của bà Anibazan. Hay để tôi đưa cái link này. Đó, mọi người bấm vào cái link đi, Kiểm soát tư tưởng khi tham thiền. Mọi người cùng đọc xong rồi mình có thể sống gọn cái đó. Bây giờ anh Văn anh đi mất tiêu rồi ha. Bây giờ trong room mình còn có 7 người thôi. Là anh Minh này, Phúc này, Tô Thảo, anh Hợp, Ngô Thanh Thanh với anh Hai. Bà này bà bác sĩ Anubazan, bà ấy dạy bài cao đồ của Đại Tiên, thường xuất hiện học khuất hồn, học đạo nơi tôn sư Đại Tiên. Đại Tiên này không biết là có phải Đức Thầy Chân Sư Cá hay là Đức Chân Sư nào đó. Rồi bài viết cái cuốn Sanchia Didisip Tôn Sư, dưới đây là Nguyên Văn. Thì bài nói về Luân Hồi với Karma Yoga mình biết hết rồi. Rồi nói về Đức Phật là hy sinh thân xác để cho cứu con mẹ, con cọp mẹ để cho để cho nó nam thịt dài để nó nuôi con. Thế xong rồi như thế thì là Đức Phật mới mau thành Phật đó. Rồi đoạn dưới này căn bản thiêng liêng giống Đức Thượng Đế, này con người bị xiềng vào bánh xe luân hồi. Linh hồn chỉ được giải thoát khi nào đã chặt đứt được những mối ràng buộc của tâm linh bằng cách tiêu diệt dục vọng, không cần lập công đức cao cả. Con người tùy theo ý muốn có thể vạch lên một lối giải thoát hoàn toàn ích kỷ, đưa lên cao hơn cảnh đời dâu bè, thoát khỏi nhiều mối dây ràng buộc, nhưng mà chẳng thiết đến sự giúp đỡ anh em thì cái đó là ích kỷ. Nhiều người không đặt ý nguyện cao, chỉ là giải thoát riêng cho mình mà thôi. Những tham vọng con người hàng ngô mấp rồi cũng không nghĩa gì, dù sao đi nữa sự giải thoát ích kỷ là chỉ tạm thời cho một lúc mà thôi. Qua một kiếp rồi lại bị trở lại vòng luân hồi. Nếu mà mình đọc nhiều kinh sách thì cũng vậy. Con người chẳng những nhờ cha mẹ phàm nhân sinh ra, phải nhờ thánh sư tái sinh lần thứ nhì nữa. Và xưa nay đều có những sự điểm đạo thiết thực chân chính. Thì cuộc điểm đạo này do một đức tôn sư là một vị tiên hay đức thầy đã đắc quả thành tiên rồi. Nơi Ấn Độ có những thánh đường, đứng đầu những tôn giáo đều có những nhân vật siêu việt. Có một điều mà chúng ta thường để ý nơi các đức thầy là các ngài không nói một cách mơ hồ mà lại quả quyết. Các ngài không cái lẽ mà chỉ tuyên bố mà thôi. Các ngài không dùng biện chứng pháp để đi đến kết luận mà lại dùng trực giác của tâm linh. Khi các ngài hiện ra để nói việc gì thì nói năng một cách oai nghiêm phù hợp với là vàng ngọc của các ngài. Và tâm linh của con người nhận ra ngay chân lý trong lời dạy của các ngài, mặc dù những lời dạy ấy qua sức thông minh của con người. Trong tâm của mỗi người luôn luôn có cái nguyên lý căn bản rất nhiệm màu mà các đấng thánh sư thường khêu gợi, đánh thức. Vì nhờ nó mà con người nhìn nhận và hiểu biết ngay một lời tuyên bố thiêng liêng, mặc dù óc thông minh không được khoáng đạt để phân biệt sự chân thật ở cõi phàm với chân lý mà tâm linh mà tỏ ngộ được, các đấng thánh sư được nêu danh trong lịch sử như là những bậc đại thánh sư của nhân loại, cũng là những vị mà người ta thường gọi là những bậc đại hiền, những vị đã thành tiên. Thuở xưa có các ngài và hiện nay các ngài vẫn còn sống. Bây giờ chúng ta có phần sự hoạch định những đức hạnh cần yếu để cho chúng ta được phép bước vào đường đạo. Tiên khởi có một đức tánh cần được mở mang cho thật rộng rãi trước khi mong mỏi được câu nhận làm đệ tử, đó là sự kiểm soát cái trí. Và phần việc trước nhất của tôi, tức là bán đi bơ dân, là giải bày rành rẽ để các bạn hiểu coi sự kiểm soát cái trí có nghĩa là gì. Cái trí cần phải kiểm soát kia ra sao? Là kiểm soát nó có ích vào việc chi, chúng ta chớ nên quên rằng đối với phần đông quần chúng, cái trí đại diện cho con người. Số luyện bền bỉ sẽ có ích cho các bạn trong công việc nhỏ nhen cũng như đại sự cao cả. Tập luyện cái trí như thế các bạn có thể đạt được một kết quả khác. Đó là tham thiền. Tham thiền là tập luyện cho cái trí tập trung vào một tư tưởng, một cách cương quyết đều đặn. Các bạn phải tập như vậy hàng ngày, bởi vì nếu luyện tập hàng ngày thì mới thành quen lệ. Chừng ấy cái thân và cái trí tuân theo các bạn dễ dàng, điều gì mà các bạn làm hàng ngày sẽ thành tập quán thói quen. Không bao lâu các bạn sẽ làm được điều đó mà khỏi cần phải ráng sức. Mỗi công việc làm hồi ban đầu có mà khó nhọc, nhưng quen tay rồi thành ra dễ dàng. Có hai cách tham thiền. Tham thiền để tưởng niệm các đấng thiêng liêng, tưởng đến Chúa hay Phật, để nói theo gương cao cả của các ngài. Và tham thiền để mở trí tuệ, tức là đặt một vấn đề hay một tánh tốt để làm đề mục, rồi suy gẫm kỹ càng, tỉ mỉ vấn đề ấy với cách cao thượng. Người nào khôn ngoan mới làm đệ tử của chân tiên thì tập cả hai cách đó. Anh tập trung cái trí và đặt tư tưởng vào Đức Thầy Thiêng Liêng mà anh chưa được biết, nhưng anh mong mỏi một ngày kia cứ để ý thấy Ngài ở trước mắt mình mãi mãi trong giờ tham thiền. Anh xem Ngài như là một mục tiêu của cái trí phải chăm chú, và mục đích của những nguyện vọng bền bỉ không hề lay chuyển của anh. Cái trí càng ngày càng mở mang thì công việc làm nó càng dễ dàng. Tham thiền để tưởng niệm thánh sư luôn luôn, rốt cuộc rồi anh sẽ nhận thấy hình dáng của Ngài và luân hồi để được gần gũi Ngài. Đó là những khả năng tạo tác của cái trí. Ta sẽ đoạn được lý tưởng, ý muốn mà ta thường thường tưởng niệm. Nếu hàng ngày ta tưởng niệm đấng toàn giác của nhân loại là Đức Phật hoặc Đức Thầy, thì ta sẽ được đến gần bên Ngài, quả quyết tập trung cái trí vào gương sáng lạng của Ngài. Niệm nguyện và ước ao được gần gũi Ngài, ta sẽ để ý thấy rằng trong những giờ tham thiền, cái hạ trí của ta êm dịu dần dần và được thấm nhuần trong nguồn an lạc. Nó không còn cảm giác theo đời trần tục nữa, và cái thể cao thượng của nó rạng ngời như một điểm linh quang ở nội tâm. Ấy thế là lương tâm đã thức tỉnh và tự giác. Khi mà cái hạ trí đã êm dịu như thế, khi nó hết lung lay rồi thì nó hóa ra một cái hồ nước phẳng lặng, không sao xuyến vì một luồng gió thổi, không lay động để theo dòng nước chảy. Cái hồ nước này giống như một mảnh gương soi mặt, vầng hồng rọi ánh huy hoàng xuống hồ thanh bình và soi bóng dưới nước lặng lẽ, cũng như lương tâm và vào mảnh gương của hải chi êm dịu vậy. Bây giờ nhờ sự kinh nghiệm riêng của ta, chứ không phải vì nghe ai nói lại, mà ta mới biết rằng ta không phải là cái trí. Lương tâm ta không phải lương tri giả tạm của cái trí đâu. Bây giờ ta mới có thể khởi sự hợp nhất với thượng trí. Thượng trí tức là chân nhân hay linh hồn hay chân ngã, và nhận được sự huy hoàng của chân ngã. Chân ngã là chân nhân hay linh hồn, điểm linh quang của thượng đế. Thật thế các bạn chớ nên quên rằng trong thánh kinh dạy rằng các bạn là ta, cái ta chân chính, là phần tinh hoa cao cả của ở trong cái xác thấp kém của bạn. Bởi vậy lời kể này, Tue Brahma, người là thượng đế, Tue Sala, người là ngôi cao cả ấy, trong kinh Chandogyopanishad cùng trong các kinh khác, và lời này mà các Phật tử thường lặp đi lặp lại, chúng sanh là Phật. Những lời ấy có ý nghĩa gì? Những lời đó không bao giờ là sự thật đối với lương tâm các bạn được. Dù các bạn dùng trí não để tìm hiểu thấu đáo hoàn toàn ý nghĩa ẩn duy bên trong, nhưng sự thật sẽ hiện ra y như lời là khi nào nhờ tham thiền mà các bạn làm cho hạ trí. Hà chí là cái xảo quyệt bất chính ích kỷ của phàm nhân, còn thường chí nhân từ chân chính vị tha của linh hồn, làm cho hạ chí hóa ra một tấm gương trong sáng, so rõ được hình ảnh của thượng chí. Rồi đến một giai đoạn mới nữa, sự tham thiền sẽ làm cho các bạn đồng hóa với thượng chí. Bây giờ các bạn mới hiểu được những lời truyền dạy trên sư kia của các đấng đại tôn sư, trong đó hàm chứa cái nguyên lý thiêng liêng ẩn vi trong con người. Nên thực hành hàng ngày trong cả tháng và cả năm thì những nguyên tắc nói trên đây thấm nhuần tất cả cuộc đời của ta, mà chúng nó sẽ là nồng cốt chắc chắn bền bỉ, chứ không phải chợt có chợt không, tùy thời tùy lúc nữa. Ban đầu ta chỉ chú tâm vào những nguyên tắc đó trong thời gian tham thiền mà thôi. Về sau sự tham thiền ấy sẽ luôn luôn hoạt động trong tất cả đời ta ở dưới trần thế. Các bạn có thể tự bảo rằng làm thế nào mà tôi tập trung tư tưởng vào đó được trong lúc tôi đang bận rộn giữa cõi đời vật chất này? Làm thế nào mà thượng trí của tôi hiện hiện ra được trong lúc mà hạ trí của tôi đang sang hoạt động? Vậy chứ các bạn không thấy, biết rằng khi nghiêng mình làm lễ trước bàn thờ tay bạn thì lo kính dâng hoa quả, nhưng trí của bạn vẫn tưởng niệm thánh thần sao? Xác thân của bạn đang cử động, nhưng mà tư tưởng của các bạn để ý vào hương hoa mà nó lại tập trung vào đấng mà các bạn lễ bái. Hai bàn tay thì lo tròn phần sự hương hoa, còn cái trí vẫn tập trung vị thần hay vị thánh. Về cuộc đời vật chất giữa loài người cũng thế, các bạn có thể dâng hoa, ý hương lòng cho thiêng liêng trong lúc các bạn đang siêng năng làm công việc hàng ngày. Các bạn có thể dâng hai thứ hương hoa và hương lòng trong khi các bạn tâm tình và làm tròn phận sự giữa trần thế. Trong lúc ấy, các bạn vẫn luôn luôn tẩm mình trong sự tham thiền và thờ phụng một đấng nào của các bạn. Các bạn nên học tập cho biết phân biệt cái lương tâm cao thượng của bạn, để xa lìa cái lương tri thấp kém của hạ trí, của phàm nhân, rồi các bạn sẽ biết lợi dụng sự hoạt động của cái trí để cho thấy được chân ngã của các bạn. Cái trí vẫn là vận sự của nó một cách chu toàn, trong khi chân tâm an trụ ở một cảnh giới cao hơn. Các bạn sẽ không xa lìa thánh điển của nội tâm, dù là ở vào giữa sự hoạt động náo nhiệt nào của xã hội. Nhờ tập luyện theo cách thức đó mà một người có thể thành ra đệ tử chân tiên được. Lại còn một đoạn nữa mà chúng ta nên xét qua cho biết, tôi gọi giai đoạn này là Meditation Intellectual, mở phần trí do sự tham thiền dùng ý thức để sửa tánh lập hạnh. Chúng ta hãy trở lại bộ sách luận về pháp môn lật cơm bồi đức Karma Yoga với những lời giáo huấn của Đức Sri Krishna trong quyển kinh Bhagavad Gita. Đọc chương thứ 16, chúng ta thấy một bản thật dài kể những đức hạnh mà mọi người phải tự mình mở mang cho được có sẵn những đức hạnh đó trong một kiếp tái sanh về sau. Những đức hạnh đó được gọi là những quan năng thiêng liêng. Và chính Đức Thầy nói với Hoàng tử Ashoka như vậy: con ơi, con sinh ra đã sẵn có các quan năng thiêng liêng rồi. Mà muốn có sẵn quan năng thiêng liêng đó trong kiếp vị lai thì các bạn phải mở mang chúng nó trong kiếp hiện tại này. Muốn vừa sinh ra đời đã có sẵn quan năng thiêng liêng thì các bạn hãy lần hồi đào tạo trong nhiều kiếp liên tiếp nhau. Người đời muốn hiểu cách thức rèn tâm luyện tánh của mình thì không làm gì hơn là y phải hiểu biết những đức hạnh thiết yếu. Những quan năng thiêng liêng nói trên rất cần thiết cho đệ tử chân tiên, rồi dám mở mang những đức tính đó hết cái này đến cái khác trong cuộc sống hàng ngày bằng hai cách: tham thiền và thực hành. Ví dụ, một trong những đức hạnh đó là sự thanh khiết trong sạch purity. Vậy ta làm cách nào để trở nên thanh khiết? Phải lấy sự thanh khiết là một trong những đầu đề tham thiền trong buổi sáng để hiểu rõ ý nghĩa của sự thanh khiết khiết là gì. Không nên để cho một tư tưởng ô trược phất qua trí ta, đừng để cho hành vi ô trược làm lem lúc thân ta. Ta phải ráng giữ cho được thanh khiết về cả ba phương diện: tư tưởng, lời nói và việc làm. Đó là ba vận sự mà tôi thường nhắc cho các bạn nhớ trong một ngày đã qua. Về chuyện thầy tu Bà La Môn thường đeo ba sợi dây biểu hiểu ba phần sự đó. Buổi sớm mai phải suy tưởng đến sự thanh khiết như là một vật khả ái mà ta muốn chiếm đoạt cho được, nhớ mãi mãi trong trí đức tính đó trong khi làm công việc. Ta phải coi chừng đừng để cho một hành vi nào có thể làm nhơ nhúc thân ta. Chọn ngày ta không phạm một điều ô trược nào, ta giữ gì mà xem xét kỹ lưỡng những hành động của ta, ngõ hầu tránh các điều xúc phạm như uế. Ta phải giữ gì lời nói và không thoát ra một tiếng thô tục. Trong khi nói chuyện, ta không đồng chạm đến vấn đề bị ổi và không để cho lưỡi của ta với nhơ bằng cách nói cảnh nói khóe phả ố. Những lời của ta phải đủ sức thanh khiết để cho ta có thể thốt ra trước mặt Đức Thầy, vì nếu có một mảy may bẩn nhơ trong lời nói của ta thì Ngài nhận thấy ngay, mặc dù người phàm không nhận thấy gì cả. ta sẽ giữ gìn cách nào để cho mỗi lời ta nói ra đều hết sức thanh khiết. Và ta đừng bao giờ làm cho ta hoặc người khác bị nhơ vì một lời nói hay một câu thỏ xiêm thả ố nào của ta. Tư tưởng của ta sẽ thanh khiết luôn luôn, ta không dung dưỡng một tư tưởng xấu xa nào trong trí óc ta cả. Và nếu có một tư tưởng như thế hiện ra nơi đó thì đánh đuổi nó ngay lập tức, vì biết rằng nếu tư tưởng xấu nhập vào trí mà nơi đó lại chứa sẵn mầm không tốt, ta phải lập tức gột rửa cái trí cho tinh anh để ngăn ngừa những tư tưởng xấu ở bên ngoài đột nhập vào. Về quan niệm này, ta phải chuyên cần giữ cái trí chọn ngày. Cái đó ta sẽ lấy chân lý làm đề mục cho thứ năm thiền buổi sáng. Đầu tiên là sự trong sạch và cái lần thứ nhì là chân lý. Ta suy gẫm về chân lý, về sự quan trọng của nó ở cõi đời thế tục, ở giữa xã hội, ở trong nội tâm tính tình của ta. Và khi ta giao tiếp với người đời, ta sẽ không phạm một hành vi gian xảo, nói một lời có ý dối trá nào. Chẳng những là ta không nói láo vọng ngữ mà ta lại cũng không nói sai, không đúng sự thật, bởi vì nói sai sự thật cũng là dối trá. Thuật sai một chuyện mình đã thấy cũng là nói láo. Cách nói thêm hay nói bóng bẩy trong lúc thuật lại công việc và điều gì không hoàn toàn đúng như sự thật, ta phải giữ gìn cho mỗi tư tưởng của ta đều được chân thật, ngõ hầu cho trí của ta không bị lem ố bởi ảnh hưởng của một sự giả dối nào hết. Luận về lòng từ bi cũng thế, ta phải tham thiền về đức tính này mỗi buổi sáng và cố gắng thực hành nó trọn ngày. Ta phải tỏ vẻ tốt lành đối với tất cả mọi người sống chung quanh ta. Ta phải giúp đỡ người trong gia quyến, bằng hữu và người nào cần đến nếu ta có thể giúp đỡ. Ta phải gắng giúp đỡ những người túng rối, an ủi những người sầu thảm, nghĩa là ta sẽ làm cách nào cho bớt sự khốn khổ mà ta gặp được ở bước đời, đường đời. Chẳng những ta tham thiền về lòng từ bi mà thôi, mà ta phải sống một đời đầy lòng từ bi bác ái, làm cho đức tánh này thấm nhuần vào bản tính của ta vậy. Bàn về sự dũng mãnh của tâm hồn cũng lại y như thế nữa. Ta sẽ tham thiền về oai nghi của một người có đại lực, không tủi nhục mà cũng không kiêu hãnh vì thời cuộc, không quá vui mừng vì đã thành công, không khốn khổ vì đã thất bại. Người có đại trí không thay đổi chiều hướng theo hoàn cảnh, không vì tình thế khó khăn. Đó là courage, là can đảm đó. Không vì tình thế khó khăn ngày hôm nay mà sinh ra buồn rầu, rồi ngày mai trở lại vui mừng vì hoàn cảnh thuận lợi. Ta phải tìm cách để giữ cho tâm thần được quân bình và dũng mãnh luôn luôn, và thực hành nguyên tắc này trong các trường hợp trong đời sống của ta. Nếu ta đứng trước những sự điều ưu tư phiền não thì ta cũng nghĩ đến cảnh trường tồn vĩnh viễn nơi đó không hề có điều lo âu. Nếu ta bị mất của, ta sẽ nghĩ đến kho vô tận của sự thông minh trí huệ của ta không ai lấy mất được. Nếu tử thần cướp mất một người bạn của ta thì ta sẽ nhớ rằng không có một linh hồn nào chết cả, chỉ có thể xác tan rã mà thôi. Và thể xác cũng như là một cái áo cũ rách, ta cởi ra để mặc cái khác. Và thế nào ta cũng sẽ gặp bạn ta một ngày kia. Đó là nãy giờ là nói về sự can đảm. Sự can đảm là không bao giờ cảm thấy không kiêu hãnh, cũng không vui mừng, cũng không khốn khổ, cũng không buồn rầu. Là mình không có sân si.
Dạ, đã cũng đã chứ, dạ tới tôi.
Rồi, mời anh.
Dạ. Thì mấy cái bạn trẻ này có muốn tu theo tổng hợp không? Phúc nè, Ngô Thanh Thanh. Rồi tôi hợp với Minh.
Dạ, tôi hợp với
Minh. Ông muốn học theo tổng hợp không? Thì tôi đưa thêm cái tài liệu này cũng hay lắm. Là cái quy tắc thực hành đó. Có lẽ Phúc mẹ Phúc với chị Phẩm biết à. Sao chị Phẩm nghe không? Cái cười hoài sao? Phúc mẹ có đó không? À, cái quy tắc nhược hành này á, để tôi nhắc nha, rồi tôi cũng đọc chị thính nha, để cho các bạn trẻ muốn tu theo học thì phải tập theo cách thức tu của bà nói chơi gì không? Nhất là 13 cái nguyên tắc vàng của bà đó, ráng nghiên cứu rồi thực tập thiền đó làm sao, rồi coi thực tập có được cách nào, không? Anh em hãy coi lại ha. Rồi cái nguyên tắc thực hành này á, thì mà tôi đọc một cái nguyên tắc thứ nhất cho các bạn trẻ nhớ. Trước nhất á, mà là bạn phải dậy sớm. Cái này, cái tác phẩm này là Phan Xô Hầu á, hình như Phan Xô cũng ở trong trường á, rồi Phan Xô dịch ra ha. Rồi có anh ra nữa, con xem lên á. cái quy tắc thứ nhất á, mà mỗi ngày mà tu theo học theo bà La Kỳ á, thì bạn nhớ bạn phải hãy dậy sớm ngay khi vừa thức giấc, bạn không nằm quể quải trên giường nửa mơ nửa tỉnh nghe chưa. Đó, nhắc cho bà này rồi kia là bà tập á, hãy sống sắc cầu nguyện cho nhân loại luôn là luôn tăng trưởng về mặt tâm linh, về mặt tinh thần á. Cầu cho những ai đang phấn đấu trên con đường đạo, để được khích lệ và làm việc sống sắc thành công. Xin cho bạn thêm sức mạnh và không nhượng bộ trước cái sự cám dỗ của giác quan. Đây, đây cho đó, đó là cái quy tắc nhật hành của cái phần này đó. Cái phần này tôi sẽ khám phá nó là cái phần về cái chuẩn bị cho cái thể xác của mình ha, để mình thiền á, để mình thiền đó là chuẩn bị để mà thiền đó, thì mình phải nhớ cái điều này. Bạn hãy dậy sớm ngay khi vừa thức giấc, bạn không nên nằm quể quải trên giường giữa mơ nhập tỉnh. Bây giờ các bạn nghe chưa, các bạn trẻ nghe chưa, hãy sốt sắng cầu nguyện cho nhân loại luôn tăng trưởng về, và hồi xưa nó về tâm linh, về mặt tâm linh, hãy tăng trưởng về mặt tâm linh, cầu cho những ai đang phấn đấu trên con đường đạo được khích lệ và làm những sốt sắng thành công. Xin cho bạn thêm sức mạnh và không nhượng bộ trước những sự cám dỗ của giác quan, hay chưa? Thấy không? Anh thấy rồi sao? Tôi đọc vậy đó. Rồi các bạn trẻ có ý kiến có mấy rồi? Con mình có làm được không?
Đâu, mời các bạn trẻ có ghi đi. Trong này có hai anh trẻ Tô Thảo nè, Phúc nè, Ngô Thanh Thanh nè, ba người trẻ. Không ai nói năng gì hết. Nhưng mà ở đây có một người trẻ nhất, đó là ông Lê Văn Hai. Thấy không? Nhìn hình thấy em bé tí đó là biết là trẻ rồi.
À, tôi là trẻ nhất rồi, 80 mà. Nhưng mà mình đọc số ngược lại theo quán dị tự mới có 8 tuổi à.
Chưa tới 8 tuổi nữa, baby
kìa. Em bé đỏ hỏi. 80 tuổi mà quay ngày đảo, đạo kêu mà quán dị tự còn 8 tuổi à. Mà mấy giờ nó có mà cái nhỏ này mới có 4 ngày, có 4 ngày tuổi.
Đúng rồi,
ngày
có 4 ngày.
Đó, 4 ngày tuổi, chết đi rồi sống lại có 4 ngày tuổi. Không, anh chị em không có góp ý, tôi góp ý thêm để nhắc nhở con muốn tu ha, thì phải nhớ theo cái quy tắc này. À, bởi vì sao mỗi buổi sáng mà nếu mà mình không dậy sớm mà thì khó mà thấy được lắm. Thường thường anh chị em nhớ thiền thường thường á. Thế bà La Kỳ bà nói con số 5 á, tức là 5 giờ là quan trọng luôn lắm. Bởi vì bà có kinh nghiệm, bà đã lên Di Mã Lạc Sơn rồi sư ra đi của Đức Ca Hát với em mà tu trong đó mà. Thành Đức Thầy dạy em sao bà mới ra mà đi lại như thế này. Nghe con số 5 á là quan trọng lắm, 5 giờ sáng hoặc 5 giờ chiều. Hai cái thời đó là quan trọng nhất. Còn trưa thì có khi nhớ là tu thường xuyên á, ở trên đạo viện thì không có đó, nhưng mà nói với những cái tu sĩ mà tại thế á, sẽ la lay và nói vậy. Con số 5 tức là 5 giờ sáng và 5 giờ chiều là cái giờ đó cái thần lực nó trời xuống dữ lắm. Prana, sinh lực với thần lực đó, nhớ sinh lực.
Trên lý thuyết thì đi làm vậy chứ còn đâu có ai làm được ấy ha.
Ờ đó thành ra thì bà đã tu ở bà đã có kinh nghiệm mà nhắc vậy đó, thì bà nhắc mình vậy đó, mình cố gắng này thực tập coi vậy không.
Mà có bộ nhắm anh có làm được
hả?
Liệu anh nhắm anh có làm được?
Tôi cũng chỉ đường tới. Thế nên tôi làm nữa, tôi thành thầy những người rồi, thấy không?
Anh
tôi là học trò. Tôi là học trò của người ta, chứ tôi là người ta.
Con người ta phải ngủ từ 7 giờ đến 8 giờ, mà tôi là ngủ 7 giờ là xin chú ngủ, tôi ngủ 8 tiếng. Như thế là 9 giờ tôi phải đi ngủ, 5 giờ tôi mới dậy chứ. Mà đâu có ai ngủ 9 giờ. Chỉ có mấy vị tu hành như là Đức Đại La Lạt Ma với mấy vị khác ở trong tu viện đó, người ta đúng rồi rất chập tối xem ra đi ngủ, tham muốn cho mọi người đều làm giống nhau là được. Còn mình không ngoài đời, đâu có ai ngủ 9 giờ. Hoặc là 12 giờ đêm
luôn. Ở đây chúng tôi đã khám phá ra có cái ông gì mà Master Roma đó, ông này người Việt không? Chị Tấn không biết, anh biết ông này không?
À, không.
Ông này, trời ơi, ông này, ông tu theo lạc mà giáo hay lắm nha. À, ông hay chữ đó, nghe nói trời ơi, ông mở, ông ở bên Mỹ. Ông này, mà, cái ông này nè, cái ông thầy này nè, ông tu hồi 20 tuổi, 18 tuổi là ông đi tu rồi, ông lên Mã Lạc Sơn tu á. Ông tu vô với mấy vị lạc ma trên ta. Ở trên Mã Lạc Sơn á, xong rồi bắt Sư Ma này, rồi bỗng qua bên Ấn Độ, tu với các vị đạo sư bên Guru bên Ấn Độ nữa. Thành ra, ông hình như ông ở bên này, ông người Việt ha, mà ông vượt biên rồi ông đi ra qua bên Mỹ ha. Cái ông mở, ông tu, ông đi tu rồi, cái ông mở được cái thiền đường gì ở đâu bên bên Mỹ đó, rồi ra hay gì đó, nghĩa là ổng dạy người ta cái lối kia bằng cái lối quán về quán quán tưởng về ánh sáng và âm thanh đó, thì đến coi lại nha. Ổng học ở đâu ở bên Mã Lạc Sơn, các vị lạc ma bên Tây Tạng á, ổng có qua bên vô Tây Tạng được không? À, ổng người Mỹ ha, ổng quốc tịch Mỹ ha, mà ổng lần mò ổng sao mà ổng ổng vô đưa lên được Tây Tạng đó. Ổng gặp nghe thầy của ổng á, thầy của ổng dẫn ổng lên Tây Tạng. Ổng có mấy người mà cái bạn đồng môn á, ở bên Trung Hoa cũng lên tu ở bên Tây Tạng. Ông này thành ra ổng này ổng có khi theo tôi cho tôi coi vài cái DVD của ổng ha, thì ổng có khả năng nghĩa là huyền bí lắm ha, có khả năng huyền bí, nhưng mà cái về cái thần thông thì không biết là ổng có hay không. Nhưng tôi nghĩ nếu mà ổng tu theo á, ở bên Tây Tạng nó có hai phái, là cái phái mà bông rồi đó, phái mũ đỏ, thì nếu mà ông này mà ông tu theo phái mũ đỏ là ông có những cái khả năng thần thông siêu lắm, chứ đơn giản lắm nha. Nhưng mà sơ tôi coi vài cái DVD thì tôi thấy ông này cũng nghĩa là ông bởi vì ông cái lóng nói của ông nha, bởi vì ông đã có học rồi thì ông cái lóng nói ông nghe là nó đánh ngay cái tâm lý của quần chúng ghê lắm, thành ra người ta thích ông ghê lắm đó. Ông mở mấy ông mở nghe là 4, 5, 6, 7 cái thiền đường mà về thiền của ông á, cái thiền đường của ông, cái thiền đường quốc tế vậy đó, ở Thái Lan ha, ở Hà Nội ông có mở nữa. À, Hà Nội cũng có, ổng cũng có mở đường cái năm hay vậy đó ha. Rồi ở đâu ở bên Mỹ nè, ở đâu nữa đó, nghĩa là 5, 6 cái thiền đường. Ông này giỏi mà mới có 40 mấy tuổi giỏi vậy đó. Nhưng người ta coi ổng như Phật sống đó, chị biết không, ghê không? Làm nghĩa là cái nói ổng nói làm sao người ta tin ghê lắm, người ta thấy nó hạp như nó đúng như cái tâm lý người ta người thiệt đó. Ông hay lắm, ông Master Roma này. Thì các bạn trẻ nào mà có mở thử coi, rồi mình nghiên cứu coi cái lối ông dạy thằng nghe không? Không, cái thiền của ông bên ông Tám á, chị nghe chị Thúng biết ha, là thiền cũng thiền gì, thiền mà thiền vô vi đó ha. Còn ông này thiền quán về ánh sáng và âm thanh. Mà ông nói nha, ông nói là một cái, nếu mà cái đồng môn của ông mà thực tập đúng cách rồi ha, mà ông có cái lối, ông có lối truyền tâm ấn nữa hay vậy đó. Cái tâm ấn này không biết ông, cái tâm ấn của Đức Phật truyền cho Maha Ca Diếp là sao, hay là cái tâm ấn gì mà cô dắt các vị lạc ma bên Tây Tạng truyền cho ông sao, hay lắm. Nên ông có truyền được tâm ấn mà hả, người nhà mà tu theo ông ha, mà ông truyền tâm ấn rồi là nếu mà truyền đúng á, truyền đúng cách mà ông chỉ dẫn đó ha, mà khai ngộ rồi có thể nó, ổng nói nghe là cũng giống như ổng nhỉ, nghe là có thể sáng suốt vô cùng vậy đó. Cái ông này ổng này giỏi lắm mà trẻ mà ổng đẹp trai thiệt á, đẹp trẻ mới 40 mấy tuổi à, 40 mấy tuổi trời đó. Thì thử coi là mà Master Roma đó,
thì cái lối thì ông tên là gì
mà Master, nhưng mà tên người Việt là Trần Tâm á, nghe không?
Ổng không ai biết
tới ổng người Việt mà ông tu hồi 18 tuổi nữa, 18 tuổi là ông tu hả?
Ông
đang
ở thành phố nào
ấy? Ông ở bên Mỹ đó, ông có cái thiền đường bên Mỹ, không biết có Florida hay đâu á. Bởi vậy mà ông vừa tu và mở thiền đường mà ông vừa làm việc thường thiện nữa. ông giúp cho người nghèo dữ lắm, thành ra người ta theo con cũng giống như thầy Trần Đính vậy đó, cho một buổi thiền ổng cũng mấy trăm cả ngàn người đó, giỏi vậy đó, ổng giúp người ta dữ lắm, mà hôm qua Việt Nam ổng cũng giúp dữ lắm, thành ra người ta phái người đó mà là coi ổng Phật thánh. Ổng có cái thiền đường ở Thái Lan, ở Campuchia, ở Hà Nội, rồi bên Mỹ rồi ở đâu nữa đó, cái thiền quốc tế mà đó.
Ở vậy là ông ấy giống ở bên Florida cơ.
Ở đó, Florida đó.
Florida là...
À, có tôi nghi là tôi tưởng tôi dùng cho tôi nghi là ổng là đệ tử của Đức Thiên Lạc Lai Lạc Ma quá mà không biết phải không à. Chứ ổng nói tiếng Mỹ cũng thao thao tiện nha. Ổng ở bên Mỹ mà từ 18 tuổi mà ổng học bển mà.
Đây này tôi đưa cái link mà mọi người bấm vào tự ý.
Ờ. Ờ mà coi, rồi mình nghiên cứu, mình coi, cái lối ổng quán về thiền ánh sáng, quán thiền về ánh sáng và âm thanh. Thì cái này đó, anh em mà tu theo học mà coi của bà La Kỳ nói về âm thanh, về ánh sáng này nè. Mà nếu mà người nào mà tu đúng cách vậy là có thể khai mở được cái thần nhãn, cái con mắt thứ ba mình liền. Cái hạt tiếng tùng mình nó khai mở là mình sáng, không thể tưởng tượng. Sáng suốt phi thường là mở trí luôn.
Nói trong này
có
nhiều linh
ông lắm, nhiều lắm, ổng hồng, ổng giảng là ổng đắc đạo rồi ở đâu bên Tây Tạng rồi ổng về ra thì ổng giảng, ổng đi thuyết cho pháp mở thiền đường là năm 2006 rồi, nay 8 năm rồi đó, mà ổng đệ tử đông lắm rồi, cũng đâu thua thầy Đức Hạnh đâu, nên là cũng tương đương như thầy Đức Hạnh giỏi lắm không này,
ông bán sách tùng lâm nè, trong
sách đúng lắm, sách chứ đi ông hiểu, bởi vì ông giàu lắm.
Mai có nghe cái nào bao giờ chưa?
Có nghe rồi, tôi nghe mấy DVD rồi.
Hay ghê. Em nghe có thấy giống đạo Phật hay là giống trong thiên học?
Nó cái lối của ông tên là Lạc Ma giáo của Phật Tây Tạng, của Tây Tạng đó, Lạc Ma giáo của Tây Tạng đó. Nghĩa là ông học với mấy thầy ở trên Tây Tạng, ông kể ra những câu chuyện trừ về luân hồi, về nhân quả rất hay. Dạ thì tôi đúng là ổng là thuộc về Lạc Ma giáo bên Tây Tạng, nhưng mà tôi không biết là chưa có khám phá ổng thuộc về cái phái mũ vàng hay mũ đỏ thôi à. Chứ phái mũ đỏ là có người quyền năng, là những người này có thể nó điều khiển thần thánh, ông ma quỷ thần thánh, là cái phái mà bông á, phái mũ đỏ. Còn ông này á, ông này tôi nghĩ là khi mà nói về cái thiền diệu âm á, thiền diệu âm của ông á, tôi nghĩ là ông đã có thiền về thánh ngôn, mà ông thiền đúng cái thánh ngôn, thành ra ông có cái khả năng có thể nghĩa là điều khiển thần gió, thần lửa và thần nước á. Mà có một câu chuyện ông nói sao đó, người ta bị đốt nhà ha, bị bão ha, mà cái người mà đệ tử ổng tưởng nghĩ tới là ổng ha, cái là tự nhiên lửa cháy là cái mừng ra này, là tôi nghĩ là ông này đã có thiền thánh ngữ ôm. Thánh ngữ ôm là có thể điều khiển thần lửa, thần gió và thần nước, bão tố ông có thể chặn dừng lại được. Nhưng mà đúng cách là đúng hoàn cảnh mà có cái vị thần, có vị thầy, bởi vì ổng có vị đạo sư, có vị guru sư phụ của ổng á. Ổng có, thành ra ổng vừa nỗ lực của ổng mạnh, rồi nhờ cái thần lực của vị đạo sư của ổng nghĩa là dẫn dắt, thành ra ổng đạt có kết quả. Nếu mà phúc á, cứ họp này nó coi lại cái đó rồi, mà nếu mà thiền được cái ánh sáng điện mộng này á, ánh sáng điện diệu ha, với cái phần diệu âm á, có thể đạt kết quả cao siêu lắm nha hả. Mà thiền được cái này rồi,
có thể nha.
Ôi, không chứ, giải trừ được nghiệp quả con ta.
Mà ông này có bộ, cái tổ chức của ông nhiều tiền lắm đó, ông giúp đỡ tụi ông mà.
Không, ông tiền, ông qua Campuchia, ông giúp người ta giữ lắm, thành ra họ coi ông như là Phật sống hả.
Ừ, hay á. Trùng tu miếu, miếu bà Chám, nãy giờ coi không biết bao nhiêu linh nói về ông ấy.
Ôi là ổng ra đi nhiều lắm, những người mà thường ổng có cái hồi mà mấy đệ tử đầu đó nó đặt câu hỏi đó, thành ra mà những cái buổi mà thuyết giáo của tại thiền đường ổng trả lời nó hay ghê lắm, nhiều cái nó hay ghê. Thành ra ổng ra đi rất nhiều.
Hôm qua Thái Lan còn đi
mà
tùng lâm, ổng đi Việt Nam cũng nhiều, hay đó. Ông này bao nhiêu tuổi ha?
À, ổng bốn mấy à, bốn mấy trở lại à. ông coi còn trẻ lắm, mà có nhiều người thương thầm yêu thầm của ông, tương tư với ông dữ lắm. Cũng, cũng. Bởi vì ông thiệt, ông đẹp trai quá trời vậy mà, mới có 40, năm mấy 40, thành ra ông đẹp trai quá trời, ai cũng tin tư vậy. Mà ông giỏi chị nhất, ông, chị nha, chị mà không nghe ông nói một cái mà chị không không phái tụi chị thua, hay chị quá.
À.
Hay lắm.
Để mình nghiên cứu cái ông này coi sao ông có nói cái gì mới lạ không?
Đó, cái lạ nhất là cái thiền quán về ánh sáng và âm thanh, chị coi đi, nghiên cứu lại cái này, chị coi coi. Coi cái cách thức mà nếu mà có thể lần lần chừng mò coi 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 ổng dạy cách nào, chứ thật sự là phải tu theo ổng á. Ổng ổng khi mà ổng truyền tâm ấn đó, thấy không, khai ngộ á thì mai ra là hả, nếu mà nghe lời ổng mà tu đúng theo cách của ổng á thì có thể là ổng nói nha, hả mà tu đúng như vậy là có thể giống như ổng chứ không khai gì đâu, là khai mở được cái một là cái thần nhãn á, thần nhãn ở giữa trán, nghĩa là thấy luôn luôn, có thể thấy được các cõi bên kia nha, hoặc là có những cái quyền năng cao siêu phi thường lắm, mà chính ổng có kinh nghiệm con nói này.
Nếu xong này là mình phải có trình độ rồi mình mới nên khai mở, để coi trình độ mình tới đâu, trình độ mình thấp có mình mở là mình gặp toàn ma.
Bởi vì mình đa số người thâm học đâu phải là tu sĩ đâu, toàn là mà nếu mà tu chính người theo tính tu người theo thâm học cũng là cư sĩ tại gia không, đa số người thâm học đều là tại gia không, chứ ít người xuất gia lắm, đó là hoàn toàn mà ly gia cắt ái, là trường trai mà tiểu dục không có, chưa đạt đến trình độ đó. Và những người nào mà thực sự mà tu, nhưng mà nếu mà muốn mà có kết quả mà tốt, giải trừ được nghiệp quả thì tôi nghĩ anh em mà con nghiên cứu cái ông Master Rinpoche này, nghiên cứu mà tu theo cái pháp này, cái pháp mà thiền về quán về ánh sáng và âm thanh của ảnh, của ảnh nghĩa là hay lắm, có kết quả, có kết quả phi thường.
Trong mặt anh cũng có vẻ hiền.
Ông vui lắm, ông hiền lắm, ông nói nghe dễ thương. Chứ nhiều cái phát thoại của ông hay lắm, đó là ông nói thực tế với ông, nhiều cái ông kể chuyện á, chuyện mà nó thực tế, những cái chuyện mà ông ở bên Tây Tạng, ở bên Ấn Độ, bên Tây Tạng thực tế hay lắm, rồi phải là thành ra người ta thích ghê lắm.
Anh có nhớ chuyện gì không, anh kể đi.
Tôi mới ra coi hôm qua.
Nhớ. Anh kể
nói
chuyện
trên
5 phút thì tôi
để
cho con mèo
nó ăn. À,
má nói
với
ông, má hỏi ông, có
biết
pháp ở đây không?
À, ông Rima hả? Như ông có ra Hà Nội đó, ông có thiền đường ở Hà Nội đó, Phúc ơi, ông có thiền đường ở Hà Nội á, mà ông còn ở dưới ở miền Nam không có, hình như bên Đắk Lắk á, Đắk Lắk là 30 thủ có không? Có, cũng có cái thiền đường mà hình như người ta không cho, nhưng nó có vấn đề gì đó, ở Đắk Lắk nó có tin lành, nó làm loạn, nó biểu tình tầm những dùng trên ngành Đắk Lắk, người ta không hình như khó mà hoạt động được, thành ra không có cái thiền đường ở Đắk Lắk ở 30 thuộc á. Bởi vậy nên những cái người mà đệ tử của ông á tu thì không được, trên đó người ta cấm, người ta không cho, sợ có thể lại người ta không cho, bởi vì ở Đắk Lắk là sinh lành, nó họ quậy, họ biểu tình hoài, họ chống phá dữ lắm, thành ra trên đó người ta không cho, không? còn ông mở cái thiền đường bên Campuchia, người Việt mình ở bên Lâm Xuyên, Rạch Giá, rồi Cần Thơ, đồ qua bên đó. Qua bên đó nghe ông thuyết pháp, mà ông nói nhiều cái hay lắm đó ơi. Rồi Phúc mở coi, mở cái mà kêu Master Rima đó, là có nhiều cái hay lắm. Rồi Phúc coi con nghiên cứu lại coi, con nó có giống thâm học mình, mà lần ông hai nói giống chứ không khác. Là cái quán về ánh sáng và âm thanh này, cái điều này là chính Bà La Kỳ đã học ở trên Tây Tạng, ở trên Mã Lạc Sơn đó. Bà đã có nói về vụ này, quán về ánh sáng và âm thanh, thiền về ánh sáng và âm thanh. Cái ông này tôi nghĩ là cũng giống như là thông học chứ không khác, nhưng mà ông đã khai mở được rồi, ông khai mở rồi mới dẫn tu, mà ông mới ba mấy, hai mười tám tuổi mà ông tu tới ba mấy tuổi là ông xuống núi nữa, không? Là thầy ổng có một vị đời rồi guru, cái bằng đạo đạo sư mà ổng gọi là minh sư của ổng á, không guru Ấn Độ á, ông thầy này luôn luôn theo ổng, hộ trì ổng, thành ra ổng có cái thần lực mạnh lắm. Nó có lóng nói còn có hấp dẫn kỳ lạ lắm chứ không đơn giản đâu. Phúc mở cũng nghe còn biết à. Rồi thanh coi có gì không, có gì thắc mắc rồi học và hỏi gì tới đâu nói nghe coi chứ sao giờ nói hả dạ nghe thanh nghe không. Vô hộp nè, hộp vô hộp hôm nay tôi thiền sao cho hộp tôi không biết là tới đâu mà không coi kinh nghiệm mà không chia sẻ với bà trời. Ở đây thì các bạn nào á mà tôi có đi bởi để nhắc nhở cho các bạn trẻ muốn tu á thì họ nhớ cái quy tắc nhật hành này của bà La Kỳ để mà ráng mình tập đó, tập coi nó đạt được không. Thường thường mà về mà cái thứ nhất là chuẩn bị mà thiền mỗi buổi sáng mà mình phải thiền, bởi vì tu theo học cũng phải thiền luôn. Chuẩn bị buổi sáng là phải vậy, phải sáng và thức sớm rồi mà nghĩa là mà tu theo mà bả đưa ra một cái nữa là nếu mà muốn những cái người mà hành thiền về tập yoga đó, tức là tu về cái pháp môn tôn sùng ha, thì nghe sấm ơi, bạn phải hình dung tâm trí thánh dung của sư phụ ha. Đó là cái những người ở phương Tây á, bà nói kia biết ơi, những người ở phương Tây phải làm như vậy này, nghĩa là sáng sớm phải hình dung ở trong trí cái thánh dung ha, tức là thầy của mình, hoặc là những cái người mà nếu mà tên đức ca hát là thầy của mình ha, hoặc là đức em, hoặc là đức công từ Saint Germain, đức Giê-xu gì ha, đức Phật chẳng hạn ha, thì nếu mà đệ tử của đức Phật á, mà nếu mà cái người thường á, em nói về còn cái người mà có cái thuộc cung tôn sùng á ha, thì phải xuống sáng sớm là phải luôn luôn hình dung ở trong trí về cái hình ảnh, cái thánh dung của thầy của mình, tức là đức Phật, hoặc là mình coi đức Phật hay là một vị lạc ma nào đó không, mà mình coi như thầy của mình, cái vị đạo sư rồi, thì phải luôn luôn á mình phải hình dung á, sáng sớm mình phải hình dung ngồi thiền đó, mình phải tưởng tượng cái vị thầy này nè, để mà giao tiếp với cái ngài trong lúc mà đại định nhập định tâm nó đi. Thì em nhớ đó là cái lối bà kinh nghiệm bà do biết đó. Rồi đặt cái hình ảnh đó trước mặt với đầy đủ chi tiết, là luôn luôn phải thấy rõ cái hình ảnh của ngài rồi đức. Giả tự như bây giờ thì thường thường hồi xưa chúng tôi biết đức em với đức ca hát không có hình. Cái thời của các ngài á, thì hầu đệ tử mà muốn thủ cung trong tuần muốn thờ ngài mà đệ tử của ngài đó đâu có hình, thành ra hồi xưa ở trong trường á, ông chị Phẩm không biết không à, biết không à, chứ là hầu đó anh trai đó, anh trai anh có vô trường đó không, thì anh có cái quyển sách mà vẽ cái hình này, là vẽ hình của các vị đức thầy, hình vẽ chứ không phải hình chụp. Sau này trên mạng nó đưa lên cái hình đức em với đức ca hát rõ ràng lắm đó. Vậy là mọi người nào mà đệ tử của đức em hoặc đức ca hát thì hãy download cái hình đó luôn, rồi mình để mà mỗi buổi sáng đó ha, về bát tư yoga đó thì mỗi sáng mình để cái hình đó ở trước mặt mình, rồi mình thiền xong rồi mình nhập định là luôn luôn cái hình ảnh của ngài luôn luôn ở trong ở trước mắt mình, hiện diện trước mắt mình đó. Ở đây đó theo bà La Kỳ nói vậy đó, là phải nghĩ đến ngài với niềm tôn kính, dầu hiện sinh tất cả những cái lầm lỗi của việc làm và sự sơ sót mà mình đã tạo ra, nghĩa là cũng như là mình sám hối vậy đó. Mình phải sám hối bởi vì cái phạm nhân của mình luôn luôn làm tầm bậy không à, lỗi lầm đủ thứ à, thì nghĩa là mỗi buổi sáng phải thiền, phải đặt cái hình ảnh của ngài trước mặt mình đó. Nếu mình là đệ tử của đức Giê-xu thì cũng phải vậy, hoặc là đệ tử của đức Di-lạc, đức cơ ghế đó thì cũng phải để hình trước mặt thiền á, về thiền bắt tay qua, đây là kinh nghiệm của bà đó. Thì mình khi mình lúc nào mình nghĩ hình ảnh của các ngài thì tự nhiên là mình sám hối, mình sám hối rồi là sao, bởi vì cái này nữa, cái về bát tây yoga nó có một cái tác dụng cũng thần bí lắm. Khi mà mình hình nghĩ luôn hình ảnh của các ngài, bởi vì các ngài nó là chân nhân rồi, các ngài nghĩa là luôn luôn cái hình ảnh của các ngài là chân nhân chứ không phải là phàm nhân nữa. Mình hình mặc dầu cái hình bên ngoài là phàm nhân của các ngài, nhưng mà nếu mà anh chị em mình nhìn sâu vào cặp mắt á của các ngài thì mình thấy rằng chính cái lúc đó là các ngài là chân nhân đó. Thì mà nhìn với cái tư cách chân nhân á thì nó sẽ giúp cho mình tập trung tư tưởng nè rất dễ dàng. Mình nhìn hình vào và chẳng như Đức Lê Ly hoặc là Đức Phật cái mình tập trung dễ lắm, nhưng mà tập trung tư tưởng rất dễ dàng, được thanh lọc cái tâm, cái thân thanh tâm của mình, thanh lọc cái tâm hồn mình, và mình luôn luôn sẽ có cái lòng ước muốn là phụng sự nhiều hơn đấy. Đó nó là kinh nghiệm về bát tây yoga của ngài, cơ mà bát tây đưa ra.
Bây giờ tôi dịch tiếp, không phải dịch tiếp, đọc tiếp cái đoạn của bà Animazan nhé. Bà Animazan ở trong cái cuốn này là cái cuốn kiểm soát tư tưởng trong thiền định. Thì bây giờ đối với tất cả các đức hạnh khác như là sự tự tin, sự bình tĩnh, ta cũng sẽ tham thiền về những đức tính này và thực hành cho được. Có 12 đức hạnh cần yếu mà người đệ tử phải lấy đó làm đề mục để tham thiền trong 12 tháng. Mỗi tháng một đức hạnh. Từ bi, một là từ bi, một là bác ái. Để em tôi copy tôi dán vào trong cái gì này. Đó. Một là từ bi, một là bác ái, hai là từ bi, ba là lễ độ, bốn lễ độ và nhã nhặn là ba, bốn là hiến dâng, tức là chắc hiến dâng cho thông niên học hay là cho nhân loại, năm là thanh khiết, sáu là tỏ tình thân ái, bảy là dũng mãnh, tám là thiệt thế tức là lịch duyệt, 9 là khoan dung, 10 là lòng tự tin, 11 là giữ thăng bằng, 12 là bền trí. Đức tính nào cũng quan trọng. Tập luyện và ăn ở theo 12 đức hạnh này, con người sẽ trở thành một hiền nhân quân tử, một bậc thánh sống. Không phải thực hành cả thầy cùng một lúc, tức là mỗi tháng một đức tính thôi. Không có người nào ở thế gian này có đủ thời giờ mỗi ngày để tham thiền trọn hết các đức hạnh nói trên cho được. Bây giờ mình sắp sửa đầu năm mới rồi, vậy thì mình có thể bắt đầu tháng riêng. Tháng riêng là mình thực hành bác ái, tức là tình yêu nhân loại, yêu thương tất cả mọi người. Rồi tháng 2 thì mình thực hành từ bi. Ta phải tách ra từng đức hạnh rồi lần hồi đồng hóa tâm tánh của ta với tất cả. Các bạn hãy kiên cố làm việc, đừng sợ mất nhiều thời giờ, chịu khổ cực về công việc làm đó. Các bạn đang xây dựng một sự nghiệp trường tồn vĩnh viễn, vậy nên các bạn hãy kiên tâm chỉ trí. Và cảnh trường sinh bất diệt hiện ra trước mắt các bạn kìa. Phần công đức mà các bạn hưởng mãi mãi, sự tham thiền và sự thực hành lẻ loi không đủ sức để lập tâm định tính của ta được. Cả hai phải đi đôi với nhau, vừa tham thiền và thực hành, để thấm nhuần đời sống hàng ngày của ta, và kết quả sẽ cho tâm tánh của ta trở nên cao thượng huy hoàng. Người nào đã tu tâm sửa tính, đã cố gắng hết sức mình, đã biết dùng thời giờ tư tưởng và công lao khổ nhọc để dọn mình cho xứng đáng để gặp gỡ Đức Thầy, thì người đó chắc chắn sẽ gặp Ngài, hay là Đức Thầy sẽ tìm người đó hoặc sẽ hiện ra nơi trong tâm hồn của người đó. Các bạn vì mờ ám và nghi muội nên tưởng rằng các đức thầy muốn ẩn mình hoặc chiếm thế. Các bạn lầm lẫn cho đến nỗi tin rằng các ngài cố ý mai danh ẩn tích, không để cho mắt người phàm tục trông thấy, phó mặc cho nhân loại vấp ngã không cứu vớt. và các ngài cũng không màng giúp đỡ dẫn dắt nhân loại nữa. Tôi nói thành thật về các bạn lời này. Các bạn cố gắng niệm nguyện để gặp gỡ Đức Thầy, nhưng dầu niệm nguyện của các bạn lỡ lao bền bỉ đến mức nào, Đức Thầy cũng muôn ngàn lần bền bỉ hơn trong ý nguyện của ngài, cứ lo tìm các bạn ngõ hầu có thể giúp đỡ các bạn vậy. Nhìn xuống hạ giới này, các Đức Thầy nhận thấy rằng các ngài cần phải có nhiều người đệ tử để phụng sự cùng các ngài. Vì số người giúp việc cho các ngài vẫn còn ít lắm, hàng khối quần chúng đang sống say chết mê trong sự vô minh. Cần có người để giáo hóa họ, cả ngàn, cả vạn người đã chết mất vì không ai giúp đỡ. Các đấng thánh sư cần dùng đệ tử sống tại cõi hồng trần này để cho các vị đệ tử này sau khi thọ giáo với các ngài rồi, trở lại giúp đỡ những người rơi la đau khổ, khai trí cho những kẻ tối tăm u ám. Các ngài tìm khắp nhân gian một linh hồn, một người hâm mộ được các ngài hỗ trợ và người ấy cũng trau dồi sẵn sàng để hưởng cái ân đức ấy. Các ngài luôn luôn trú mục xuống trần thế để phúc đáp lập tức lại cho những tiếng kêu gọi của những linh hồn, sẵn sàng mở cửa lòng ra để linh tiếp các ngài. Bởi vì chúng ta đã dùng nhiều then chốt đóng chặt cửa lòng không cho các ngài vào đó, và lại các ngài không thể cậy quyền lực mà mở tung cánh cửa của ta để vào. Nếu một người dùng chìa khóa đóng cửa lòng của mình lại rồi thì chỉ người đó có quyền mở ra mà thôi. Chúng ta bị đóng chặt và giam hãm bởi những khát vọng hồng trần, bởi những hoạt động không dừng vì mồi danh bà lợi. Phù vân, chúng ta bị nhốt kín trong mê đồ bởi ba then chốt này. Sự tội lỗi, tính thờ ơ, lãnh đạm và tật chảnh màng, biếng nhác. Vậy thầy đợi chúng ta mở cửa lòng để cho các ngài có thể bước vào để khai tỏ ngọn đèn trí huệ của ta. Các bạn sẽ hỏi tôi rằng làm thế nào mà các đức thầy phân biệt ra được linh hồn đang ngủ sử và sẵn sàng để linh tiếp các ngài giữa đám đông cả ngàn cả vạn người. Đáp lại câu hỏi này bằng cách nói bóng sau. Một người đang đứng trên đỉnh núi đưa mắt nhìn những vùng đồng bằng bao xung quanh chân núi, người đó nhận ra được ngọn đèn lấp lánh trong một túp nhà. Vì ánh sáng của ngọn đèn nổi bật trên vùng tối tăm bao bọc nó, cũng như thế linh hồn nào đã trau dồi lập hạnh lập đức thì tự nhiên chiếu sáng cái khối u minh ám chương của thế tục với một ánh sáng rạng ngời, làm cho đấng thánh sư đang đứng trên thượng đỉnh của nhân loại để mắt đến ngay. Vậy các bạn hãy đốt đèn tâm của các bạn lên ngõ hầu cho Đức Thầy trông thấy, ngài vẫn để mắt nhìn kiếm luôn luôn. Về phần của các bạn, phải ra dấu hiệu bằng cách đốt đèn của tâm mình để cho ngài đến nhận các bạn làm đệ tử và dẫn dắt các bạn bước vào đường đạo. Các bạn sẽ thấy rõ sự thiết yếu của điều đó ngay khi chúng ta giảng giải xong câu chuyện đạo học mà chúng ta còn đang luận bàn đây. Và khi tôi mô tả cho các bạn thấy công việc làm của một vị đệ tử, bày giải những điều mà người có thể thực hiện được ở cõi trần này, nhưng khi các bạn cho phép tôi trước khi chúng ta chia tay buổi sáng hôm nay, nhớ lại tư tưởng này mà tôi ước mong các bạn khắc ghi vào tâm trí. Đức Thầy đang để ý nhìn kiếm và chờ đợi chúng ta, ngài muốn gặp gỡ để truyền đạo cho các bạn. Các bạn có quyền phụng thỉnh các ngài đến và chỉ cho các bạn là được phép mở cửa lòng của bạn để rước ngài vào, ngài cứu hộ các bạn. Đức Thầy có thể gõ vào cửa lòng của các bạn, nhưng các bạn phải lốt thốt lời thỉnh ngài vào. Nếu các bạn noi đường lối mà tôi đã vạch ra buổi sáng hôm nay, nếu các bạn tập đần hồi kiểm soát cái trí, học cách tham thiền và lập đức cửa hạnh, thì có thể nói rằng các bạn đã thốt ra lời để cầu thỉnh Đức Thầy hiện ra. Khi mà từ trong cõi tịch mịch của tâm hồn ta lời thỉnh cầu đã phát ra thì Đức Thầy sẽ hiện thân ra ngay. Và hồn ta được kề, hầu kề dưới chân Đức Tôn Sư mà ta lấy làm mãn nguyện vì đã gặp gỡ được ngài. Chấm hết. Bài này cũng hay á, bài này nên nhắc lại để mình cố gắng tập thiền, cố gắng tập thiền để mình lập đức hạnh để gặp Đức Chân Sư. Bài này là kiểm soát tư tưởng khi tham thiền của bà Anipurzan. Coi trong những học đọc nét coi còn cuốn tiếng Việt nào hay nữa thì sau mình đọc. Có trung giới mới có vô hình là của ai viết rồi. À, có vô hình là viết giống như chuyện kể ông nào cũng đi sang bên đồng phường, ông nghiên cứu thuật ngữ huyền học cách tu hành của Bạch Liên. Thế này có bộ mình biết hết rồi, nền tảng chung của mọi tôn giáo của ông Hồn Cốt. À, đây có cái bài nói về Luân Xa này, mình có nên đọc không? Đó, cái bài nói về Luân Xa đó. Ủa, còn mình còn có 4 người trong room này. Chắc hôm nay chủ nhật mọi người chạy đi mua đồ hết rồi. À, Luân Xa, bài phần thứ nhất nói về tổng quan mở Luân Xa để chữa bệnh và hoạch đắc thần thông. Có lẽ chưa bao giờ trên mạng và trong phong trào xã hội, phong trào thiền mở Luân Xa lại phát triển rầm rộ như hiện nay. Nhiều người thường lầm lẫn với những quyền mang tâm linh bậc thấp và bậc cao và xem bất kỳ ai đó có những quan năng nghi nhắn thông nghĩ thông là những người tiến hóa cao tột. Đây là sự nhầm lẫn tai hại và thực tế đã cho thấy rằng những vị tự xưng là nhà ngoại cảm nhiều khi trình độ trí tuệ và đạo đức không hơn người thường bao nhiêu. Đôi khi còn ngược lại, các bạn thấy không có nghĩa là bạn biết một người thở và một nhà bác học như Newton, Albert Einstein cùng nhìn và thấy vũ trụ như nhau. Nhưng chắc chắn sự hiểu biết về vũ trụ của hai bên hoàn toàn khác nhau một trời một vực. Những quan năng như clairvoyance, clairaudience, nhìn và nghe thấy trên cõi trung giới không hẳn nói lên một trình độ tâm linh hay tiến hóa sự phạm gì cả, và một giống dân, một vài giống dân sơ khai kém tiến hóa hay vài loài thú cũng sở hữu những quan năng này trong lịch sử tiến hóa của những loài các giống dân chính thứ ba. Zoolanurian thực cho là sở hữu con mắt thứ ba. Tuy nhiên theo dòng tiến hóa thì các quan năng này tạm thời chìm dưới tâm thức và con người tập trung vào phát triển trí tuệ trong những ngân cánh thứ năm. Trong những chu kỳ tiến hóa về sau, những quan năng này sẽ phát triển trở lại ở một bình diện cao hơn. Nó không còn là những quan năng bậc thấp mà là các quan năng bậc cao. Và tiến hóa diễn theo hình xoay ốc, tuần tự lặp lại những chu kỳ trước đó nhưng ở một mức độ càng ngày càng cao hơn mãi. Do đó thì việc cắt từ clairvoyant, clairaudient bằng thần hán là mình thần nghĩ, để gây sự hiểu lầm cho rằng những quyền năng cao cả thiên nhiên, siêu nhiên. Thành ra về các nhà thần chết sau này gọi nó là nhãn thông hay thấu thị thì hợp lý hơn và tránh những nguyên cảm sai lạc. Như vậy clairvoyant, clairaudient không phải là cái mà người học đạo mong cầu hay tìm cách hoạch giác, cái mà chúng ta cần là sự phát triển trí tuệ, trực giác và đạo đức. Khi đó những quyền năng cần thiết sẽ đến với chúng ta. Có lẽ lời dạy sau của chân sư Nike là một lời nhắc nhở mà những người học đạo phải ghi tâm. Nếu một người nào đó bằng năng lực của ý chí hay do sự phát triển quá mức của trí tuệ thực hiện được sự hòa hợp những ngọn lửa của vật chất này, tức là Kundalini và Prana, và khơi hoạt nó lên, thì sẽ đối diện với những mối nguy hiểm như điên loạn, ma ám, chết chóc hoặc bị bệnh trầm trọng ở một bộ phận nào đó của cơ thể của y. Y cũng sẽ bị rủi ro qua việc phát triển quá độ những xung động tình dục do những mãnh lực này Kundalini đi lên không đúng cách, hoặc bị lái đến những luân xa không mong muốn. Lý do của điều này là vật chất của cơ thể y chưa đủ tinh khiết để chịu đựng được sự hợp nhất của các ngọn lửa, và các vận hà dọc theo xương sống vẫn còn nghẹt lại, và do đó trở thành một vật cản lái ngọn lửa trở lại và hướng xuống, và nó đi lên không được thì nó đi xuống. Luân hỏa này được hợp nhất bằng quyền năng của tâm trí chứ không kết hợp đồng thời với sự tuôn xuống của tinh thần. Đốt cháy các lưới di thái và các mánh lực ngoại lai không mong muốn, thậm chí là các vong linh sẽ xâm nhập vào y. Chúng sẽ tàn phá những gì còn sót lại của thể di thái, các tế bào não, thậm chí cả xác thân của y. Một người sinh xuất không biết cung của mình, tức là cung của chân thần và chân ngã, và do đó không biết giảng tam giác hình học đúng cách và lưu chuyển luồng hỏa từ luân xa này đến luân xa khác. Các cái luồng nội hỏa lưu chuyển sai cách, hậu quả là sẽ đốt cháy các tế bào của y. Trong trường hợp nhẹ nhất, điều này sẽ làm thụt lùi sự tiến hóa của y một vài kiếp sống, bởi vì y phải bỏ mất nhiều thời gian để xây dựng lại những gì đã bị tàn phá và lập lại theo cách đúng đắn những gì cần phải làm. Còn nếu y tiếp tục theo đuổi đường lối sai lạc này, bỏ qua sự phát triển tinh thần, chỉ tập trung vào nỗ lực tâm trí để điều khiển vật chất cho đúng mục tiêu ích kỷ, và nếu y tiếp tục điều này mặc kệ những khuyến cáo từ chân ngã của y, như của các bậc huấn sư đang trung năm y, nếu điều này tiếp tục trong một thời gian dài sẽ mang đến cho y sự hủy diệt cuối cùng trong đại chu kỳ Mangalkara này. Mà Blavatsky có ám chỉ đến điều này khi đề cập đến những trường hợp mất linh hồn. Ở đây chúng tôi nhấn mạnh đến sự hiện thực của điều này nhằm cảnh cáo những ai mong tiếp cận các đề tài các luồng hỏa vật chất. Với những hiểm nguy ẩn tàng trong đó, sự hòa hợp của các luồng hỏa vật chất này phải là kết quả của trí thức thiêng liêng, và phải được điều khiển duy nhất bởi ánh sáng của tinh thần vốn hoạt động thông qua tình thương, và vốn là tình thương. Và mong mỏi sự hợp nhất tối hậu không phải để thỏa mãn những ham muốn vật chất, nhưng bởi vì mong muốn được giải thoát và tinh khiết hóa để có thể đạt đến sự hợp nhất cao cả với Thượng Đế. Mong muốn đạt đến sự hợp nhất này không phải là vì các mục tiêu ích kỷ, nhưng bởi vì nhằm đạt đến sự hoàn thiện của nhóm và nhằm phục vụ nhân loại một cách rộng rãi và hiệu quả hơn. Đó, bạn dưới là tiếng Anh. Hậu quả của việc mở luân xa không đúng cách như Đức Đề Ca đề cập đến, điên loạn, bệnh tật, chết chóc, ma ám. Trên mạng Internet có đề cập nhiều, do đó người học đạo phải cẩn thận và có phân biệt. việc khai mở cái luân xa không phải là chuyện một sớm một chiều, nhưng những gì mà chúng ta sở hữu ngày hôm nay là kết quả của hàng triệu năm tiến hóa. Đề cập đến các luân xa, Đức Đi Kê chỉ dùng awakening, hàm ý một quá trình lâu dài, kết quả của nhiều kiếp sống. Việc một vài cá nhân chỉ dạy cách mở các luân xa bằng tham thiền mà ngoại lực của một ai đó trong một thời gian ngắn có lẽ không phù hợp với lý lẽ tự nhiên và tiềm ẩn nhiều rủi ro vì thiếu hiểu biết. Quan trọng nhất trong hệ thống luân xa là sự quân bình giữa các luân xa, thay quá hay bất cập đều có hại. Nhưng có lẽ trừ các bậc thánh nhân, các chân sư, hệ thống luân xa của chúng ta ít nhiều điều lệch lạc. Đối với dung dân thứ tư là dung dân Alan Thiên, luân xa phát triển mạnh nhất là luân xa Tùng Thái Dương. Điều này cũng đúng với đa phần nhân loại hiện nay hướng sống thiên nặng về cảm tính, về astral body, về thể vía. Một số người sống thiên về trí tuệ thì các luân xa tim và cuống họng bắt đầu phát triển. Vì luân xa nào phát triển mạnh hơn các luân xa còn lại đều dẫn đến các rắc rối hoặc bệnh tật liên quan đến số luân xa đó, cụ thể hơn là vùng cơ thể lân cận của luân xa. Đối với luân xa Tùng Thái Dương thì đó là vùng bụng bao gồm gan, bao tử, lá lách ruột. Căn bệnh ung thư của các cơ quan trong vùng này được cho là có căn nguyên từ sự phát triển thái quá của luân xa Tùng Thái Dương. Tùng Thái Dương là chắc là solar plexus đó, chứ không phải Thái Dương ở trên đầu đâu. Thái Dương này là mặt trời. Thế là ngá châu mình bị bệnh cái bụng nhiều. Người Âu Châu bị đau tim nhiều. Và như Đức Đi Ca khuyến cáo, quan trọng nhất là không bao giờ tham thiền nghĩ đến các luân xa, nhất là các luân xa dưới hoàn cách mạc, bởi vì người học đạo biết rằng năng lượng đi theo tư tưởng. Việc tập trung tư tưởng vào một luân xa nào đó mà không biết rõ tình trạng của luân xa đó là việc làm nguy hiểm, dẫn đến việc kích thích thái quá luân xa đó và hậu quả là sự ngưng động năng lượng tại luân xa và bệnh tật sẽ phát sinh. Vậy mà mấy nhà thầy võ cứ bảo tập trung vào cái đan điền cái này, tại họ tập võ thì chứ còn mình mà tập trung nó cho mình bệnh. Trong phần này chúng ta sẽ lại là tìm hiểu thêm về sống có luân xa có giáo lý của Đức Đi Kê. Cái bài này cũng nói là mình đừng có tập trung tư tưởng vào các luân xa đó. Anh An có ý kiến gì không? Nên là bây giờ có thể qua đến cái phần này rồi, cái phần nói về cái luân xa họ cũng vẽ cái hình loa. Cũng vẽ cái hình loa giống như cái hình mà tôi trình bày trong cái slideshow. Đó, mọi người bấm vào đó nhé. Cái luân xa giống như cái loa đó. Nó có miệng luân xa, thân quân xa, uống. Xong rồi cái đó nó gắn vào cái da của mình. Nó như là cái ống nghe của mấy bác sĩ mà nó lại chĩa ra ngoài chứ nó không phải chĩa vào ngực mình.
Mình học mà về luân xa đó, mình thấy cái này bởi vì nó thuộc, nếu mà người nào mà muốn mà nghiên cứu về cái pha mà trị liệu tâm linh đó, healing spiritual, spiritual healing, thì phải nghiên cứu kỹ cái luân xa này, bởi vì chính ở trong người của mình dễ đam mê đó. Thì đam mê á thì nó mà mỗi cái đường nó có vô số huyệt ở lưng mình á, bởi vì thành ra cái châm cứu, cái pha châm cứu hay lắm, là đa số mình học kỹ rồi cái tắt á, thì nó nghĩa là mỗi cái đường mà thần kinh mà nó giao tiếp á, nó có cái chỗ những cái giao tiếp tiếp á, người ta gọi là cái huyệt đó, từ khi máu huyết nó chạy lưu thông không được đó, cái người ta chăm cứu ngay cái chỗ đó, cái máu nó thầm nên là hết bệnh. Nhưng mà về y khoa thì không biết, chỉ lo trị thuốc hoặc là gì thôi mà, chứ họ không có nghĩ. Nên sau này về cái chăm cứu thường thường là nó trị về cái khai mở các huyệt.
Cái đau chỗ nào,
nó
bị tắc chỗ nào, chăm xong
là người ta chăm cứu ngay chỗ đó hết này. Còn về cái lưng xa, cái lưng xa là mục đích của người ta, cái huyệt nó lớn hơn. Bãi cái lưng xa thì nó hình như nó có bãi cái huyệt là bãi cái huyệt chánh đó. Mà người nào khám phá được bãi cái huyệt chánh của lưng xa thì người này có thể là khai mở được nha, khai thông được. Cái thường thường bãi cái huyệt chánh này là bãi cái cộng mà cái cộng mà hoa sen đó, cái cộng của cái cộng mà của cái lương xa đó ha. cái cộng mà nó tiết tiếp là nó nói ra cái lương xa đó, là thường thường nó nằm ở trên cái xương sống của mình đó. Thành ra bãi cái huyệt của lưng xa là bãi huyệt ở trên xương sống đó, cái đường thần kinh lực mà ở giữa đó là xuất sinh na đó. Thành ra cái này nếu mà học về thông học, người nào mà nghiên cứu qua về cái lưng xa thì có thể trở thành mình vừa đâm mi không mà trở thành thần ly luôn đó, là trị cái phách của mình qua cái vấn đề chăm cứu vào cái huyệt, khai mở các huyệt lưng xa. Bởi vì có khi á, nhiều người trị cái thể xác không hết mà trị cái phách á, người nào mà có khả năng nghiên cứu kỹ cái thể phách đi, được trị cái thể phách á, có khi là cái thể xác mình không được bệnh. Cái này nó hay ghê lắm. Từ góp ấy thì...
Bây giờ cái đoạn này nhá, lấn xa là gì? Chakra. Trong tiếng Phạm có nghĩa là bánh xe quay hay là lấn xa. Trong quyển The Chakras, ông Lý Peter giải thích như sau: Chakras hay là trung tâm lực là những điểm giao tiếp mà tải đo năng lượng chảy từ một khí thể này đến một khí thể khác. Bất kỳ ai có chút ít nhãn thông đều có thể dễ dàng thấy chúng trong thể dĩ thái, trông chúng giống như những dòng xoáy năng lượng, bề mặt lõm vào giống như một cái đĩa. Ở một người bình thường, chúng trông giống như những vòng tròn nhỏ có đường kính khoảng 5cm. Tỏa sáng một cách yếu ớt, nhưng ở một người tiến hóa cao, chúng giống như những xoáy ốc chói sáng rực rỡ, kích thước lớn hơn rất nhiều, gần giống như những mặt trời tí hon. Chúng đôi khi được cho là tương ứng với những cơ quan trong cơ thể con người. Thật ra chúng nằm trên bề mặt của thể dĩ thái, tức là nằm bên ngoài da mình. Thể này vươn ra ngoài phạm vi của sát thân hồng trần một tí. Chúng ta có thể hình dung được hình dạng của các luân xa bằng cách tưởng tượng như đang nhìn vào đài hoa của một bông hoa bìm bìm. Nó giống như hoa rau muống ấy. Còng của các cánh hoa này vươn ra từ một điểm trên xương sống. Năng lực thiêng liêng từ cõi cao đổ vào các luân xa tạo ra các làn sóng thứ cấp chuyển động theo vòng tròn, theo chiều vuông góc với lực đổ vào giống như một thanh nam châm khi ấn vào một cuộn dây điện tạo ra một dòng điện cảm ứng chạy trong cuộn dây theo chiều vuông góc với từ trường của nam châm. Bản thân các lực sơ cấp khi đổ và các luân xa lại túa ra theo đường thẳng vuông góc với chiều đổ vào, tạo thành các nam hoa của bánh xe, mà tâm hay Moyer của bánh xe lại là tâm của luân xa. Mỗi luân xa có số nam hoa khác nhau, vì lý do này mà trong kinh sách Đông Phương các luân xa còn gọi là các bông sen. Theo Lipiter, trong thể dĩ thái của người có 7 luân xa chính. Bây giờ tới đây rồi mọi người tự đọc nha, tôi buồn ngủ quá. Bây giờ mình tạm ngưng, bây giờ ai muốn nghiên cứu tự đọc có cái link rồi đó. Mọi người đồng ý không? Bây giờ mình bữa nay mình nghỉ sớm, còn 2-3 người anh mình cũng nghỉ rồi. Ok, bye bye nhá. Bye bye anh Hải với lại Ngô Thanh Thanh. Tuần sau gặp lại nhá.